chúc thắng trong đời chúng ta, tôi sẽ tự tự lần lượt đưa cho tự chúng ta được khảo nghiệm lại đã như vậy, để từ đó chúng ta nắm giữ và biết rõ cái tuần tự để coi phật tử chúng ta có được những cái chiến thắng nào trong những cái chiến thắng hôm nay rồi đến chiến thắng sau cùng rốt ráo trong đời của người phật tử chúng ta phải đạt được. Thì trước nhất á, là chúng ta phải có chiến thắng đầu tiên nhất là chiến thắng về cái tư tưởng của chúng ta. Ở đây tôi muốn nói là gì, tức là chiến thắng về những cái tà kiến. Đây là chiến thắng đầu tiên nhất trong đời để chúng ta được làm người phật tử. Thì vô đầu bài đề sư đã nói phật tử nghe rồi, trong đời chúng ta có những cái giống nhau và có những cái khác nhau. Thì cái giống nhau là cái đấu tranh để giành giật, để hơn thua cái cuộc sống đời, đó là những cái giống nhau, phải không? Nhưng mà có những người có những cái khác nhau, đó là gì? Đó là đấu tranh để đưa chúng ta đến một cái gọi là gì, là diệt đi những cái tà kiến trong đời. Nó tà kiến là gì? Tức là những sự thấy biết thông thường mà khi mà chúng ta chưa phải là người phật tử ta có điều có những cái giống nhau. Đó như vậy, thấy biết thông thường đó và thấy biết đó gọi là thấy biết sai. Đứng ra tinh thần Phật dạy đó là thấy biết sai, mà thấy biết sai đó gọi là gì, là thấy biết tà, là không đúng. Đó như vậy thì bước chân vào con đường phật tử để làm người phật tử đệ tử Phật và tại gia cư sĩ là chúng ta phải là diệt đi cái này trước, tức là chiến thắng cái này trước là chúng ta mới thành một người phật tử được. Nếu mà không chiến thắng được cái vấn đề này thì chúng ta chưa có được cái danh gọi là người phật tử, chúng ta chưa phải là đệ tử Phật. Thì đệ tử Phật có gì, có bốn hạng hay gọi là hai hạng chứ mà gọi là bốn chúng. Một là xuất gia, hai là hạng tại gia, và bốn chúng đây là gì, là chúng xuất gia gồm có hai là tiền theo tăng, tiền theo đi, và chúng tại gia là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, gọi là tứ chúng. Tiền theo tăng, tiền theo đi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đó là bốn chúng chia làm hai hạng là xuất gia và tại gia. Đối như sư phụ đây và quý đi gọi là gì, là chúng xuất gia. Chúng xuất gia người đời có tiền theo tăng, tiền theo đi, gọi là hạng thứ nhất là hạng xuất gia, là đệ tử Phật. Và những hạng này là được quyền hai Phật để giáo hóa chúng sinh khi Phật đã gì, đã nhập vào niết bàn, đại diện cho Phật để mà tuyên truyền chánh pháp Phật để hóa độ chúng sinh, để đưa về với pháp Phật để tu để giải thoát. Đó là trách nhiệm thiêng liêng là hàng xuất gia thì kêu tăng thì kêu đi để tự Phật mới được cái duyên làm cái việc này. Đó như vậy, hàng thứ hai là đại gia, là cư sĩ nam nữ Phật tử chúng ta. Đây là gì, là mình còn ràng buộc bởi cuộc sống gia đình, mình chưa được thân tướng Như Lai, là chưa được cái mọi giới xuất gia, tức là chưa được thân tướng xuất gia, cho nên mình không làm được cái việc xuất gia là thay Phật để giáo hóa chúng sinh được, cho nên mình còn tập tu thôi. Mà có bổn phận thiêng liêng của chúng ta là gì, là hộ pháp, là hộ pháp, là hộ trì tam bảo. Được thân chúng ta, tâm chúng ta cố gắng tập tu để dần dần chúng ta thoát ly cái khổ của gia đình, và chúng ta được tiến vào cái hàng xuất gia để chúng ta thay Phật và giáo hóa chúng sinh, để chúng ta làm Phật trong tương lai. Đó là cái việc sống và làm của người cư sĩ tại gia của chúng ta, gọi là tập tu và hộ pháp, tự nghe rõ chưa? Như vậy. Nhưng mà nếu được mà cái hàng đi vào cái hàng danh nghĩa gọi là cư sĩ hộ pháp đây á, là đệ tử Phật tại gia cư sĩ, thì chúng ta phải vượt qua hai cái vấn đề là chúng ta phải làm được. Một là vượt tử, đó là kiến chấp, là kiến chấp. Thì cái chữ tà kiến chấp nó gồm có hai, tức là cái sự kiến chấp của chúng ta. Và kiến chấp đây là gì, tức là sự mê tín dị đoan, là những cái quan niệm và tư tưởng và tôn giáo. Đó như vậy. Ở đây mà chúng ta còn lưu cái này, hôm nay tôi sẽ bổ sẻ và phân tích từ chúng ta được nghe trong cái sự là gọn gàng nhưng mà đầy đủ ý nghĩa của từ chúng ta nắm vững. Thứ nhất, cái tà kiến gọi là mê tín. Mê tín tức là những cái gọi là tin mà nó không có được sáng suốt, và xưa nay chúng ta gọi là cái phong tục, cái tập tục á, mà chúng ta không bỏ được, không bỏ được, nên gọi là mê tín. Sự thấy biết mà không hiểu rõ được và cố chấp thì giữ mãi như vậy, nằm trong cái sự mê đó, cho nên gọi là gì, là tà kiến, là tà kiến. Và cố chấp mà làm như vậy hoài, người ta gọi là kiến chấp, hay là kiến chấp, hay gọi là cố chấp. Ở như vậy, và đi đến cái chỗ mà không thay đổi được và có thể bảo thủ và đưa đến cái vấn đề gọi là mình có thể là sân si hay là mình có những cái phiền não khi mà ta đụng chạm đến những cái cố chấp sai của mình, đó gọi là gì, là kiến phụ kiến à, điều đó chứ là kiến phụ kiến. Cho nên cái gọi là mê tín dị đoan đây thì gồm có những cái gì, thí dụ như là chúng ta tỷ dựa vào thiên liên quyền bí à, thứ hai tức là gì, là dựa nhập một cái ngoại nhân ngoại hình à, dựa nhập vào cuộc sống cơ thể con người của chúng ta, làm chủ con người chúng ta mà chúng ta không làm chủ được, là như vậy. Và thứ ba là những cái mê tín thông thường, đó là gì, ví dụ như bói toán nè, cúng sao cúng hạn, phải không, sinh xăm bói quẻ, đồng bóng ở khác, tất cả cái đó đều gọi là gì, là mê tín và tà kiến cả. Vì cái này nó không nằm trong cái chuyện Phật pháp, không nằm trong cái đề Phật dạy, cho nên gọi là gì, là tà kiến và mê tín. Cho nên Phật tử chúng ta chiến thắng được những cái sai lầm này là Phật tử vượt qua cửa ngõ thứ nhất. À, đó, cho nên khi Phật tử, khi mà chúng ta mà đến với Tam Bảo rồi, học được chánh pháp Phật, chúng ta mới thấy mình những cái là cái sai lầm, những cái tà kiến, cái mê tín, cái dị đoan cơ su này đều là không có nằm trong Phật pháp. Đối phi nhân quả và phi trí tuệ chân chánh. Anh vậy, cho nên Đức Phật thì ra đời để chúng sinh thấy rõ những cái sai mình phải bỏ đi, những cái tập tục xưa nay của truyền thống dân tộc tính đó, hay là của thế gian mà mình học được là được truyền thừa từ ông bà xưa để lại, nhưng mà đây là cái bắt chước mà thôi. Đây, những cái đó chúng ta phải bỏ đi vì nó không hợp cho thời sống hôm nay. Thứ nhất là nói về khoa học hiện đại, thứ hai là nói về cái tư tưởng và hướng đến cái đạo đức để giải thoát cuộc sống hiện tại chúng ta và giải thoát cái sanh tử luân hồi của tương lai. Cho nên chúng ta phải thấy rõ, biết rõ, rồi tự chúng ta phải phân định cái chính xác để chúng ta loại trừ tập tục mê tín tà kiến này, để chúng ta được thông dong thoải mái cái đường tu hướng thượng của chúng ta và không bị ràng buộc, không bị một chói, không bị nô lệ những cái tà kiến về tín đó nữa. Cho nên chúng ta thấy rất là thoải mái. Để nói chưa, trên đường đi mà tự mang cái đồ nhiều quá mình thấy nặng không, nặng chưa hả, những đồ không có giá trị mà vẫn mang theo. Còn bây giờ mình tự biết bỏ hết những cái đồ mà không giá trị đó, tự thấy đi nhẹ hơn, rất là nhẹ. Còn điều có giá trị của tự cần mang theo nhất là gì, là đồ ăn, nước uống, thì gì đó mà tự rồi tiền bạc à, phải không, những cái đó có đủ rồi á, mà tự đi trên đường xa là bảo đảm an toàn hơn, rất an toàn. Còn những cái như búa đục dao phay, phải không, những cái đồ lặt vặt mang theo như vậy nó nặng nề, phải không, có tiền tới đâu đưa đó phải không, nó nhẹ nhàng không, rất là nhẹ nhàng. Mang theo là chi, cái đó mà cuốn sẻ mang theo là chi, đùm đề phải không, như vậy bao bao tờ có chỉ xăng mang theo là chi, nó lùm tùm gió để gió sách sách chi nặng nề, phải không, là tự cất tiền và cất vàng và tự đi tới đâu muốn cái gì mua lấy rất là dễ, phải không đó à, trên đường đi chúng ta rất là nhẹ nhàng và thoải mái, đó như vậy. Cho nên những cái mà không quan trọng và tự nó loại bỏ đi trong cái đường hướng tu thì giải thoát cuộc sống của chúng ta, thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi tương lai. Đây là theo tinh thần Phật dạy của chúng ta. Cho nên trước nhất là phải chiến thắng là những cái tà kiến, cái mê tín trong lòng của con người mê chúng ta từ xưa nay theo tập tục mà chúng ta đã học, và bây giờ chúng ta loại bỏ đi. Như gần Tết tới nè, cúng đưa táo về trời là quan con là mê tín, hỏi người đời thế gian không được đâu trả lời, giờ bắt chước làm theo hoài hàng năm hàng năm. Người con nữ chúng ta là không có làm chuyện này nữa. Con nữ thấy có ông thầy nào mà đưa ông táo về trời không? Không có chuyện đó bao giờ. Vậy thì ông thầy nào dạy mình đưa ông táo về trời là ông thầy đó sai. Và có ông thầy nào dạy bao giờ đó? Phải không? Không có bao giờ. Đó là cái chuyện tập tục dân gian từ xưa nay mà con. Và xưa nay giảng tử nghe nhiều lần rồi. Đây là chuyện của Trung Hoa. Cái thù quán của dân tộc nhà Minh đối với là Mãn Thanh ngày xưa thống trị cái thế giới Trung Hoa ngày xưa. À, như vậy cho nên chuyện là chuyện phù hoàng của dân tộc Minh đối với là dân Mãn Thanh ở Trung Hoa. Và truyền thống Việt Nam chúng ta từ mà chuyện, tức là khi mà 1000 năm đô hộ dân tộc đã truyền thống những cái mê tín dị đoan này, là dân tộc Hoa truyền ra càng tới Việt Nam mình để sống và đồng hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên những cái tập tục bệnh kéo qua ngay là bắt chước tất ra bây giờ luôn. Đến đùa hoa thì vấn đề là tín ngưỡng rất là nặng, nhưng mà hỏi ra thì họ không biết đâu trả lời, rồi mình cũng bắt chước nó theo luôn tới bây giờ luôn. Cho nên đưa ông táo về trời, cái ông táo bắt đầu xuất từ đâu, và đó đưa ông táo về trời mà chớ rước ông trở lại, và năm nào cũng đưa lên trên thì ông táo đầu luôn hoài. Nên nếu mà thấy tính rõ ràng để lên trên, Còn tập tục của nước ông bà tổ tiên về ăn Tết chúng ta là chuyện nó hiếu thảo rất tốt, như này không có bỏ được. Đây là truyền thống cái tập tập tục của người Việt Nam chúng ta rất là đẹp. Cho nên ngày 30 nước ông bà là chuyện nó hữu lý, mình không thể bỏ được dù khoa học văn minh tiến triển cỡ nào, con ai còn phủ nhận cái này được. Chúng ta hiếu thảo người con chúng ta. Nhưng mà đưa ông táo về trời, rước ông táo trở lại không có thì chuyện nó hoàn toàn là quy tính. Là bỏ đi, thấy cảnh ra nhẹ nhàng hơn, rất là thoải mái thôi. Và tốt theo đèn nó phòng bánh tráng và buổi chiều hôm ba. Và đeo nó như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cần có dưa hấu, theo đèn bánh tráng nó rước ông bà. Để về du Tết chúng ta trong ba ngày xuân. Đó là tinh thần hiếu đạo, không thể bỏ qua được. Truyền thống dân tộc tính hiếu đạo Việt Nam chúng ta rất là cao đẹp và tôn thèm. Là như vậy. Tiếp theo là những cái tập tục, ví dụ như là xin xăm, bói quẹ, cúng sao, cúng hàng, đủ điều là mê tín hết. Siêu nói rõ tự nghe, siêu hóa thì dám nói, chứ dự điều khác không dám nói cái đề này. Tại vì nói ra nó mất cái lợi lớn ở đầu năm mới. Vậy đó, nhưng mà vì cái vấn đề lợi nhuận cho nên là người ta không dám nói thật. Còn siêu hóa thì không cần lợi này, chỉ cần mà tự tu là siêu mừng rồi. Cho nên là sư dám nói rõ này, tự nghe là xăm quẻ sao hạn ra cúng tam tai một hạt chiều là mê tín hết, nó không nằm trong Phật pháp của chúng ta. Nên đây là cái chuyện là của là đạo Nho và đạo Lão của Trung Hoa. Nên đó như vậy là hù nạt dọ sao thôi, chứ nào có sao gì cả hết. Nên như vậy là sao sao không cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không vạn sự điều tốt, tâm dân vạn pháp thải đồng như dân. Tại sao như vậy? Thế nào là mình mà sống cái tâm chân rồi thì tất cả các pháp đều trở về những sự an lạc tự lại cho chúng ta hết. Cho nên nó cầu sinh văn quán các gọi là mê tín mà không có rõ địa chỉ và không nắm giữ cái kết quả. Cho nên vấn đề cúng sao cúng hạn đều là mê tín hết. Mà cúng tam tai một ác vào cái năm mới cũng hoàn toàn sai luôn. Giết sanh mạng để mà cứu sống một cái bình an đem đến an lạc cho mình là chuyện hoàn toàn không có đúng, không đúng theo nhân quả thì không phù hợp với cuộc sống văn minh hiện đại, thì cái đúng hơn nó như vậy. Cho nên là vấn đề cầu an trong tử cái đầu năm mới là vấn đề thiết thực nhất, là đi làm phước đầu năm mới của tử, đi làm phước, đi cúng dường, để làm tất cả việc lành để mình đem đến phúc lạc cho mình và cầu nguyện cho cha mẹ ông bà và gia đình mình là chuyện hay nhất, tung nhất, không ai cãi được, thì cái đúng hơn. Mình làm việc nhân quả tốt thì kết quả tốt với chính mình, cầu nguyện nó tốt thôi. Nhân hữu thiện nguyện thiên tác cùng chi, người có tâm nguyện là gọi là trời Phật sẽ hộ cho mình. Còn có tâm ác, tâm xấu, tâm tà thì Phật trời đâu có hộ mình đâu, thì đúng không? Có như vậy á, nhân hữu thiện nguyện thiên tác cùng chi, người có tâm nguyện lành thì trời Phật sẽ gia hộ chúng ta. Và tâm nguyện lành là gì? Là có tâm không làm ác, không làm tội và cầu nguyện được phúc lạc đến cho mình và cho gia đình. Như vậy có thể là phước không làm ác. Tại ơn có như là hữu trong tâm ác luôn, cho nên là năm mới được cúng tam tai đó nha, được cúng tam tai nó giết ba trăm mạng cầu an cho mình là chuyện hoàn toàn là vô lý. Tại hoàn toàn là vô lý, mà tự đừng cứ đi coi này coi kia coi nọ rồi nói năm tới xấu xấu gì đó, phải cúng là heo rồi cúng cho cúng là tôm rồi là cúng gì đó hồn dinh rồi gà là ba cái mạng thì không nên. Mà đầu năm mới Phật tử nên đi làm phước, đi bố thí làm từ thiện hay đi phóng sanh, đi cúng dường tam bảo, mình hầu hướng trong đức cầu an là thực tế nhất. Có nhiều làm nhiều, 5.000, 10.000, 20.000, 300.000, 70.000 thì cũng được. Bây giờ thì nó khác hẳn cái tâm thành của mình, cái tâm thành của mình. Phật chẳng qua dựng chữ tính thành là dựng cái lòng thành của chúng ta. Nó như vậy, các vị thành nhân cũng dùng lòng thành của chúng ta trong hấu lộ ra được. Nói như vậy, hấu lộ cầu xin sự bình an thì không có đâu, thì cái đúng không? Nói như vậy là quan liên tiếp không bao giờ hấu lộ, mà thánh thần và Phật thánh được không bao giờ hấu lộ và cải sửa cái tội lỗi chúng ta được đâu, đúng không? Như thế là thứ nhất là chúng ta phải chiến thắng cái tà kiến là mê tín dị dị đoan, xem tướng xem và bói toán cũng là sai luôn, bùa chú lỗ quan tất cả đều là nằm trong mê tín và tà kiến hết. Cho nên chúng ta phải loại ra khỏi tâm thức của người Phật tử chúng ta, đừng bị trước mắt vào và đừng ngó đi vào cái cuộc sống này để đem đến an lạc cho chúng ta, cầu xin như vậy thì không đúng. Đó như vậy. Thứ hai là quan niệm và tư tưởng cái tôn giáo. Tại vì người Phật tử chúng ta khi mà họ tam quy thì cũng giới rồi á, thì chúng ta chính thức là người Phật tử rồi. Và trước khi là người Phật tử có tử đi dò xét, mà đi tu đạo này thời gian, mà nhảy qua đạo kia thời gian, mà tu kia tu thăm dò mà, tu để tìm hiểu mà, tu để nghiên cứu mà, để rồi mình so đo kỹ lưỡng coi thế nào, từ cuối cùng ta mới chọn lựa cái đạo mà phù hợp để chúng ta tiến cái thân của chúng ta. giống như học nghề thế gian, mình chọn nghề là cho phù hợp với bản thân, cái trình độ, thì cái ưa muốn của mình, để mình phải dốc cái sức lực của mình, trí lực mình để mình thành công tương lai được. Chứ mình đi vào cái nghề không phù hợp là sao thành công được, thì cái đúng không? Không hợp trình độ ăn với chúng ta thì không thành công được. Nó như vậy, cho nên cái nghề tu là cũng là cái nghề đó. Cái nghề đưa chúng ta đến cái sự hoàn thiện cuộc sống, cái nghề đưa chúng ta đến sự giải thoát của tương lai. Nên cái nghề này nó lớn lắm Phật tử, ta phải chọn cái kỹ mới được. Và cái nghề nào phải làm bằng tay chân, không đổ bằng tiền bạc, mà phải chắc cái trí não chúng ta ra vào phân xét bằng một cái lạ, cái sáng suốt mới được. Và như vậy cho nên là bằng trí tuệ nhận thức của con người chúng ta, nên sau khi chúng ta đã nghiên cứu được những cái lĩnh trình tu học của các tôn giáo, là tôn giáo nào cũng dạy ta có đường hướng thiện cả. Ta làm lành làm dữ, tu nhân tích đức, làm thiện làm lành để được sanh về cảnh phúc lạc và tương lai. Nó như vậy cho nên chúng ta lập lựa chỉ coi là cái đạo giáo này, cái tư tưởng này đưa chúng ta đến cuối đời thành tựu kết quả tương lai ở chỗ nào, ở cái bậc nào, để mình chọn lựa để mình tiến hóa, chứ không có xu hướng bắt chước theo ta. Đây là không theo truyền thống của gia đình được nữa. Còn phải gia đình là đạo cao đài, cái mình theo cao đài luôn, phải mà mặc nhiên cái tu đạo cao đài đó là cao đài tự xưng. Mình hòa hảo với tự xưng là hòa hảo, đó là tự xưng chứ biết gì hết. Mình là thiên chúa, tự xưng là thiên chúa. Mình là ba la môn, tự xưng là la môn. Mình đạo hầu, tự xưng đạo hầu. Như vậy là mình là xu hướng trong gia đình, chứ mình không biết là cái gì hết. Để đó chứ cha làm ruộng rất là giỏi, nhưng mà con tương lai không thể làm người làm ruộng nữa, mà phải làm kỹ sư, là bác sĩ. Đang là ông quan này, ông quan kia, chứ không có tay lắm chân buồn nữa, tại vì lý tưởng của người con chọn lựa. Chứ không mà cha bắt buộc con phải là phải đi cày ruộng giống như mình, vậy mới là có hiếu. Là giữ cái điện sống gia đình là làm ruộng, không phải như vậy. Tại nó nói như vậy là phải tiến hóa được. Thì mình sang gia đình là một tôn giáo đó, nhưng mà thật sự ra mình phải chọn cái tư tưởng của mình là tiến hóa. Chứ phải nói rằng là tôi đã cao đài, cái ở mãi cao đài, không phải như vậy. Tôi đã hòa hảo, ở mãi hòa hảo. Tôi là thiên chúa, ở mãi thiên chúa. Mà lỡ sang gia đình đạo là đạo hậu rồi sao? Thí dụ như vậy, phải nói như vậy hay là những cái đạo khác, hay là thành đạo khác. Tại sao đây? Thì bảo tử chúng ta phải tự sửa đổi và cải hóa cái tư tưởng với đạo đức của chúng ta. Không ai được nhìn bắt buộc mình theo đạo nào cả. Đây là mình cái quyền theo đạo, cái quyền tự do của chúng ta chọn được. Vì đây là lý tưởng tương lai để đổi đời, đổi đời trong hiện tại và đổi một cái cuộc sống từ luân hồi của chúng ta để giải thoát. Nhưng chúng ta có một quyền chọn được, chứ không phải nào là theo xu hướng đường, là theo cái phong tục và theo cái gia đình đường. Và như nói này chứ, cũng như chính bản thân tiêu hóa tự biết chứ, phải không? Cũng phải là nhờ mẹ mà tư chuyển đời được đó. Chứ mình sư không có mẹ, sư nhờ ba tư dẫn, sư nhờ con đường xuất gia, thì bây giờ sư dẫn ở trong là Phật giáo hòa hảo. Chứ sư đâu phải bước qua ra thiền lâm mà sư làm bồ tát làm giảng sư giờ được đâu, tự biết đúng không? Bây giờ đâu làm thầy mà tự dạy tự tu, rồi sư có khả năng để mà hướng dẫn cha mẹ tư tu được. Và sư độ mẹ sư giảng sao mà lưu lại tá lợi tự xem này, phải không? Và được cái tin như thế này đó, thằng ra mẹ sư đưa sư vào chùa xuất gia rồi, mẹ sư rất là mừng, đã ăn ba sư rất là vui. Là tuy là thời chiến tranh, nhờ chiến tranh á mà nhờ ba mẹ có tu mới cho sư đi vô chùa sớm, mà vô chùa sớm cho nên không có quá buồn dịch tại vì sớm là không lo gì đó, đang không có chung 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 chủ gì cho nên nó như vậy đó. Là vô chùa sớm là các bạn, là các bạn đi tu luôn tới giờ luôn. Ép dầu ép mỡ ai nợ ép tu, mà ba mẹ thì ép đi tu. Nhưng mà nhờ ba mẹ ép như vậy đó, mà tư lệ ráng ép mình trong đời sống xuất gia. Bây giờ sư có thân danh anh Phật như vậy đó, là sư biết cách tu và sư đã kinh nghiệm tu trên hướng dẫn ba mẹ sư tu, và mẹ sư đã được thành công. Vậy ra đó các bạn hôm nay là sư hôm nay sư cố ý đem lên đây là cho mà tự nhìn, đây là ngày cuối năm, tới nhưng mà tự mới và tự cũ và tự cái bè qua đây nữa. Ở đây cái đạo tràng Phước Ân mình sư thường giảng ngày mùng một cho tháng đủ ở bên cái bè Tiền Giang. Hôm nay mà tự qua đây cũng là cố ý để chuyên mình xá lợi, cho nên sư đem lên đây để cho mà tự được xem đó. Sư vô pháp hết rồi, nào có đem ra ngoài mà tự xem cách rất là thoải mái luôn này, cho nên là kính trọng thiên liên của xá lợi nè, cho nên sư để mà tự xem qua được rồi, như là thỏa mãn không? Thỏa mãn rồi phải không? Bây giờ đây là một cái kết quả đời tu của thân khổ sư suốt 49 năm, bốn mấy năm, nên chắc là tiền kiếp khổ sư tu dữ lắm rồi, tiền kiếp đã có tu rồi bằng tính, cái này sẽ sang trong gia đình đạo, phải không? Rồi là mang hai sư sanh tham gia sư, sanh sư là con trai lại là không bắt sư có vợ trong thế gian để thì giữ cái truyền thống của gia đình, mà lại là cho sư xuất gia luôn đó bây giờ luôn, cả vấn đề cũng là thường duyên cho sư quá chứ phải không? Chứ không thôi là mẹ ba bắt về mà là cưới vợ nhắc này nhắc sư không gặp Phật tử rồi, Phật tử gặp sư là thấy khó ưa lắm, phải không? Như vậy Phật tử bây giờ gặp sư thấy dễ quá thôi, rất là dễ mến, rất là dễ thương. Có ai gặp chú quá mà ghét không? Không ghét. Ta là thấy chú quá mà ghét là người đầu tiên rồi. Cảm ơn thầy. Cho nên đó là một cái vấn đề mà chúng ta được vượt qua. Trả lời vấn đề mà tôi có mà tự nghe đó là mình là vượt qua cái tư tưởng qua những cái tôn giáo. Và tôn giáo là những mực tu, những cái lớp tu đang trình độ tiến hóa để tư tưởng thiện. Thế nên có thấp có cao, cho nên mình phải nhận thức được để vượt qua để mình thành công trên đỉnh cao cái đường, cho tới đường nó cố chấp. Có như vậy, cho nên là hai cố chấp thì đứng chừng một chỗ. Đây là một cái cố chấp thứ hai rất là lớn lao, là cố chấp quan niệm và tư tưởng tôn giáo. Tự nhiên mình vượt qua này rồi mới tiến hóa được. Cho nên bước vào tư tưởng Phật giáo là vượt lên sớm học để giải thoát. Cho nên chúng ta có quyền vượt qua, chứ đừng nên cố chấp. Cho nên là Phật tử nào mà còn cố chấp đó, thì không thể làm Phật tử được. Mà nhờ Phật tử hôm nay được làm Phật tử là mình đã vượt qua những cái cửa ngõ đó rồi. Để chứ, là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này mà chúng ta có thấy hầu đời Đức Phật của chúng ta có nhiều người đệ tử Bà La Môn giáo đang rất là giỏi, đứng là lãnh đạo, nhưng mà rồi là nghe Phật thuyết pháp rồi là những người đó đều bỏ cái đạo của họ và quy theo Đức Phật và xuất gia đi tu và những vậy là chứng A La Hán quả hết. Đó là Đại Đức Ca Diếp nè, Tá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Ca Kim Viên, vân vân, tất cả từ đó là đại đệ tử của ngoại đạo không đó, thấy không? Nhưng mà rồi theo Đức Phật chúng ta rồi lại chứng A La Hán hết, thành đại đệ tử Đức Phật chúng ta, thấy chưa? Đó như vậy, bằng chứng thấy rõ như vậy. Cho nên bây giờ những người mà có hữu duyên với Phật pháp á là mới được là làm đệ tử Phật được, cái này chuyện đơn giản đâu Phật tử. Cho nên là có Phật chỉ độ những người có duyên, Phật chỉ độ những người có duyên. Thế như vậy, cho nên hôm nay Phật tử chúng ta phải chiến thắng cái tà kiến đầu tiên, nhất là kiến chấp, rồi quan niệm và tư tưởng về là tôn giáo, rồi quan niệm và tư tưởng về mê tín dị đoan, để bây giờ chúng ta được là quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, làm người Phật tử tại gia cư sĩ. Lấy cái đó chưa? Vậy thì bây giờ Phật tử nó vượt qua cái đó rồi phải không? Bây giờ mới làm người tại gia Phật tử nè. Nên khi bước vào làm tại gia cư sĩ Phật tử thì khi mà sư truyền giới còn là thầy truyền giới đều có quy luật rõ ràng, mà Phật dạy chúng ta quy Phật là không quy tà ma quỷ thần, phải không? Quy pháp không có tà kiến mê tín dị đoan, quy tăng là không có mà ngũ với tà sư ngoại đạo. Phật tử chấp nhận như vậy mới là quy Tam Bảo được, đúng không? Phật tử đã nguyện và chấp nhận rồi, cho nên Phật tử mới được quyền tập quy. Tòa không chấp nhận thôi, không có ép tụi này, không ép, đạo Phật không ép ai cả hết. Ai muốn đến cứ đến, ai đến mà thấy mà sống mà tu không nổi cứ ra đi. Đã một ngày nào muốn trở lại cứ vô. Đây là Phật tử, Phật không ép ai, mà không có là bắt buộc ai cả hết. Tự nhớ điểm này là như vậy. Cho nên hôm nay Phật tử đã chiến thắng được, vượt qua tà kiến mê tín, chiến thắng được cho tư tưởng những cái tôn giáo. Là như vậy, Phật tử chọn tư tưởng tôn giáo mới, đó là gì? Là Phật giáo, đúng không? Đó, bây giờ mà làm đệ tử của Phật chánh thức, vì Phật tử đã họ tam quy và đã trì ngũ giới. Năm giới cấm là gì? Một, không giết người; hai, không trộm cắp; ba, không ngoại tình; bốn, không nói dối với hại người; và năm, không uống rượu say sưa. Đây là năm điều cơ bản để chúng ta sống được hạnh phúc gia đình, được là thiện lành trong cuộc sống tự thân, và tương lai chúng ta được vững tiến và tiến hóa đi lên ở nước thang cao hơn, rồi từ từ chúng ta được xuất gia để chúng ta được giải thoát, thấy không? Như vậy. Vậy thì vấn đề thứ nhất, Phật tử phải chiến thắng, Phật tử phải chiến thắng. Thứ hai, Phật tử phải chiến thắng nữa là gì? Là chiến thắng những cái ham muốn của chúng ta. Tôi nói một cái logic rất là từ từ, Phật tử chúng ta là dễ nắm giữ. Tức là thứ hai, Phật tử chiến thắng ham muốn. Bây giờ là Phật tử tại gia, Phật tử là vẫn còn sống với gia đình, ta vẫn còn tình nghĩa vợ chồng với nhau, mình vẫn còn sinh hoạt kinh tế làm ăn, mình vẫn là hướng đến cái sự đầy đủ về cuộc sống đời, đó là ngũ dục, phải không ạ? Tiền tài, sắc chất, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ, phải không? Cái chuyện là chuyện của cư sĩ nam nữ Phật tử, chuyện của thế đời, chuyện này là chuyện rất là đặc biệt. Nhưng mà để cái người mà không phải là Phật tử thì họ luôn luôn đắm chìm thích thú tiền cho đầy đủ và dư giả, nào là tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, để họ so sánh với người đời để họ được hơn người ta, họ mới cảm thấy là vui. Đó như vậy đó, vậy thì họ phải dành dặt trong cuộc sống đấu tranh cả cuộc đời để được tiền tài vật chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, vợ đẹp, phải không, chồng sang. Đó như vậy, thế thì khi mà vất vả như vậy mà cố gắng như vậy mà đấu tranh như vậy thì dĩ nhiên phải đem đến cái sự thân thua với nhau. Thân thua với nhau thì chỉ gây đau khổ cho nhau, và gây đau khổ cho nhau là gây thù oán với nhau, gây thù oán với nhau là hấp thân thiện nhau, và tương lai phải đấu tranh với nhau trong cuộc sống này chưa xong thì sẽ luân hồi những thứ sau để gây thù hận tiếp, để mà đòi nợ và trả nợ. Tỷ rõ chứ? Đây là con, hôm nay mình là người Phật tử rồi thì năm cái vấn đề dục này Phật tử phải bớt đi. Cho nên thắng là gì? Là thắng là bớt, đừng có tiến tới nữa. Đấy, đó là mình phải đời sống có kim nhường và hưởng thụ, phải và an phận trong hiện tại để mà chúng ta rảnh ràng để mà tiến hóa trên đường tu tương lai. À, cho nên khi mà là Phật tử rồi, Phật tử phải chấp nhận hy sinh một phần nào trong cuộc sống của chúng ta. Hy sinh là gì? Phật tử là bớt đi hưởng thụ, bớt đi cái tham muốn là như vậy đó. Mình khác hơn người đời thấy ngang là như đó. Đây hôm nay nó bớt thôi, nhưng phải như người xuất gia rồi bỏ hết là bớt thôi. Cho nên đây nói là phải thắng những tham muốn. Thứ nhất là gì? Là hưởng thụ năm dục. Phật tử có đầy đủ rồi. Trước khi làm Phật tử rất là giỏi về kinh tế làm ăn. Phật tử đã giàu rồi. Phật tử thấy rõ chưa? Giàu rồi. Hay là Phật tử còn có đủ, hay là Phật tử là đang thiếu. Nhưng hôm nay mình đã quy tam bảo rồi. Thì đó đây chứ này năm dục có hưởng thụ, nếu có dư thì tạm thiên nhường hưởng thụ. Đừng có đòi hưởng hết mới vừa lòng. Các người làm ăn nhiều quá, tiền bạc nhiều quá phải hưởng hết mới vừa lòng. Tưởng hết thì Phật tử mới cắt tán tha hoa, phải không? Đó thì Phật tử sẽ tạo nghiệp và thêm gánh nghiệp thì gây nghiệp khổ cho mình, phải không? Cho nên bớt hưởng thụ là gì? Dành phần dư này lo cho cha mẹ, lo cho gia đình, rồi đi làm từ thiện xã hội, cúng dường tam bảo để gieo phước gieo duyên. Đó là mình là kiếm được hưởng thụ. Ở đó các bạn có tiền nhiều đó, phải đi nhà hàng ăn bữa nọ, ăn cơm nhà mắc công quá, chở vợ con nhà hàng ăn thoải mái, nấu sẵn mình ăn muốn gì có đấy, phải không? Như vậy thì đó là mình là dung dưỡng hưởng thụ. Thế như vậy đó, thật ra là phải thiên nhường hưởng thụ là bớt chứ cái sự hưởng thụ. Mình dư rồi là để san kẻ người nghèo khổ, là mình làm từ thiện xã hội, phải không? Giúp người neo đơn nghèo khó, rồi mình cúng dường tam bảo. Đó, còn cái chuyện gia đình thì mình đã lo rồi. Đó như vậy, đó là thắng được những ham muốn hưởng thụ. Rồi tiếp theo là gì Phật tử? Tức là cái vấn đề thứ ba Phật tử phải thắng, đó là gì? Đó là ngã mạn. À, cái này rất là khó đúng không ạ? Vì đây là một cái logic tiến trình về cái sự tu người Phật tử chúng ta. Ở đây tôi nói hoàn toàn người Phật tử, không có nói từ đời nha. À, tại vì chúng ta là Phật tử rồi. Cho nên những cái tiến trình từ từ cái sự tu chúng ta đã kiểm tra lại. Mình thắng được cái vấn đề ba cái gì đi qua rồi. Vấn đề mà tiếp theo chúng ta phải thắng là gì? Là ngã mạn. Ngã mạn đây là cái rất khó của người tu chúng ta. Người đời họ luôn luôn là đầy đủ về ngã mạn cả. Lúc nào có muốn hơn người ta và muốn tỏ ra cho mình là mình ta biết mình hơn họ, không bao giờ họ chịu thua hết. Và tôi thấy rõ này chưa ha? Cho nên họ mới đấu tranh, họ mới hơn thua với người đời. Nên như vậy cho nên đó là một tâm trạng của người thế gian. À, còn như người Phật tử chúng ta lại khác rồi, phải tập tu là gì? Là làm sao diệt đi cái ngã mạn của mình. Ngã mạn này nó có hai vấn đề mà sư tạm đem ra tự ta nghe thôi, nó nhiều hơn cái chính thức rồi. Nhưng mà sư tu là hai cái quan trọng mà Phật tử phải thường phải mắc phải, chúng ta cố gắng vượt qua. Thứ nhất là gì? Là ngã mạn kiến thức. Thứ hai là ngã mạn địa vị. Ngã mạn về kiến thức tức là mình nghĩ mình thông minh, thông minh về kiến thức đời, mình cho mình hơn người ta, mình có tú tài, mình có là kỹ sư tiến sĩ học cao, mình coi thương người khác dốt hơn mình, đó là ngã mạn kiến thức. Đây có không Phật tử? Có không? Ở ngoài đời thì có, chứ ở đây không có rồi. Phật tử mình không có ngày nữa rồi, phải nói như vậy đó. Cho nên người đời thế gian họ học rất cao, họ hơn thường người dốt, phải không? Đó là ngã mạn về kiến thức. Thứ hai là ngã mạn về địa vị, là có chức quyền địa vị ở đời, là ông này ông kia, bà này bà nọ, cái mình coi thường những người dân quèn, coi thường những người không có địa vị, ỷ quyền ỷ chức nộ nạt người ta, phải không? Ngày xưa thì mình còn chân nắm tay bùn, bây giờ ngồi lên cái ghế địa vị rồi là mình khóc khách coi người khác ra gì chưa. À, hồi xưa có hậu đồng này hậu đồng kia, cái cổng đỏ ông quyền này ông thủ kia, để biết không? Nó như vậy đó. Còn ở bây giờ thì nó chức vị bây giờ này cả này quyền kia tỉnh đỏ. À, đó, thế đó, cái như vậy đó là gì? Là ngã mạn địa vị, có không? Bây giờ nói về chuyện Phật pháp của chúng ta, nếu mà tự không có làm cái chức phận gì, Phật tử thấy là mình thân thấy nhỏ nhoi quá. Nếu Phật tử có cái địa vị gì trong cái đạo đức rồi, Phật tử thấy mình hơi liếc mắt rồi đó nghe, hơi kênh kênh rồi đó nghe, đó như vậy đó, thật ra Họ tự làm được chức gì rồi, họ tự coi người khác không ra gì hết, nộ nạt cái này, nộ nạt người kia. Phải không như vậy đó? Như lời sư là đó, lời sư là một người sư bình thường thôi, như nó sợ cái sư đó. À, những người tu xuất gia nó có cái ngã mạng người xuất gia. Người cư sĩ Phật tử nó có ngã mạng người cư sĩ Phật tử. Ví dụ Phật tử là làm gì giỏi, ỷ. Phải không? Làm gì giỏi, ỷ. Niệm Phật tu lâu, ỷ. Ở chùa lâu, ỷ. Phải không? Cúng dường nhiều, ỷ. Phải không? Lo cho thầy nhiều, ỷ. Có không? Có không? Có không? Ỷ đi đâu cái gì? Là làm phát. Ỷ nó lộ ra cái làm phát. Phải không? Lại nó là cái nhân làm phát. Tức là con tao ra gì chứ? Thế rồi nó làm cái cầu cho đầu cho cổ rồi sai khiến nó ra lại. Thế như vậy thì Phật tử đó là gì? Là ngã mạn đó. Phải không? Nghĩ tiền nhiều, ngã mạn về tiền của. Là cúng dường nhiều, ngã mạn gì thì cúng dường, đúng không? Tu nhiều, ngã mạn thì cũng tu. Tôi nói không, tôi quên chỗ này là nguy hiểm lắm đó. Phải không? Tu nhiều cũng ngã mạn nữa. Mình tu nhiều mình coi ta tu mà mình chết ta. Tu nhiều cái dịch chỉnh hình hình có mũi lên. Có không? Có chứ, có như vậy đó. Tôi nói là tôi phải tự ngã người sự như vậy. Chứ mày nói rồi không tu rồi tu bỏ sao? Tu tại vì tại sao tu có ngã mạn? Tại vì tu dở mới sinh ra ngã mạn. Cái tu giỏi đâu ngã mạn đâu tự. Phải không? Tu dở mới sinh ngã mạn ha. Còn tu giỏi lúc nào ta cũng coi không ra gì chứ. Tự coi mình không ra gì hết á. À như vậy. Chứ mà tự thấy người mà họ tu giỏi, cái người tu dở ta nhìn dữ biết lắm. Người tu giỏi lúc nào cũng là thầy đời người ta. Tại ha hay chê người ta, tại ha mà mình thì không thấy khó là mình sao nên mình thì chặt đủ thứ hết trơn, mình tối mình đi chê người ta hoài á. À cho nên là phật mình còn lắm bê bê mà cầm bó đuối rồi rê cho người, tại như vậy đó chứ là mình còn đủ thứ hết hết trơn, mà tối mình đi chơi người này chê người nọ chê người kia, tức là đó là tu dở là tu giỏi đó, nhìn người ta thì giỏi, thấy không, để ý người ta thì giỏi, nói phê bình người ta thì giỏi. Chứ mình nhìn mình để ý mình được phê bình mình không biết gì hết. Cho nên cái xấu mình vẫn còn nguyên mà càng ngày càng hơn chứ không ai không biết. Thì rõ cái đó là gì? Là tu dở và tu giỏi không? Đúng không? À chưa. Là có một chút địa vị nào trong đời sống đạo đức chứ mình coi là khác thua mình rồi. Nó trời ơi, tôi tu dữ lắm tôi mới được cái chức này đó. Chứ mà tôi tu dở ai mà chưa lớn. Rồi thấy em con không? Chỉ là mình lớn rồi. Nó gọi là trời ơi, lên rồi kìa. Lên rồi kìa. Đó như vậy, đó là gì? Là ngã mạn. Để đó chứ nó như vậy đó. Vẫn tu được thời gian, tự được tu bằng thấp hoài ha. Đi chỗ này tu, chỗ kia tu, lên thành phố tu, ra cái Đà Nẵng tu, suốt Hà Nội tu luôn. Ê, mà tự giờ kể từng lưng rồi nó đầu vợ tu đi dưỡng đất, tu dưỡng đất, chỗ nào có tu chứ. Đó là gì? Là ngã mạn đó. Đó, rồi mình luyện pháp được thời gian nó cầu tu 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 cầu tới ba tiếng luôn đó, bà ngồi dở túi, có anh chay tường 30 năm rồi đó, cầu bà mới có 4 ngày thua túi, đó là gì đó là ngã mạng nghĩ để về tu rồi phải Phật tử, đó như vậy cho nên người Phật tử chơi tu chúng ta không có chê ai hết, luôn luôn ngó mình để biết mình xấu rồi mình chê mình. Chê mình phải biết sửa mình cho đẹp lại được. Tự nhớ sư dạy rất là kỹ lưỡng tự nghe nha. Mình phải chê mình nhiều hơn, khó là mình nhiều hơn để mình sửa mình để mình tiến hóa. Chứ đừng có mắt mắt đức mắt của chúng ta là có hai con. Nè, tạo hóa cho chúng ta hai con mắt để mình nhìn và phải biết nhìn thẳng. Đừng nhìn một con mà đừng có liếc. Phải không? Đã liếc một con là thấy mệt rồi, và liếc cả hai con càng mệt nữa. Phải không? Thấy không? Mà người Phật tử nhìn liếc là Phật tử có tốt không? Không, người nhìn liếc mình thì đâu có tốt rồi. Liếc là làm bộ nhìn cho người ta không thấy. Mình để ý rất là kỹ đó nha. À, người liếc là người hay soi mói cái chuyện xấu người khác mà mới liếc. Còn người mà nhìn kỹ rồi nhìn thẳng à. Nhìn thẳng bằng hai con mắt. Thấy cho kỹ bằng hai con mắt đừng thấy một con. Nói như vậy nhìn kỹ là mình không có. Có cái tâm cố chấp một bên để ý riêng tư của mình. Lỗ tai, hai lỗ tai nghe cho rõ, đừng nghe một lỗ tai mà lỗ tai bên kia không thèm nghe. Nghe cho kỹ bên cả phải bên trái nghe rõ ràng. Vậy cái đúng không? À, như vậy đó, cho nên là bậc dạy mình có hai con mắt, có hai lỗ tai, chứ chúng ta có một cái miệng thôi. Tạo hóa xem con người chúng ta có một cái miệng thôi. Là một cái miệng là ít nói chút, đừng nói nhiều. Nói nhiều quá không có hay, phải mà đứng. Đó như vậy đó. Thành ra đó là những cái tiêu chuẩn mà tạo hóa sanh ra đặt để con người chúng ta đã có một cái gì và cái ràng buộc chúng ta rất rõ ràng mà mình vượt quá cái đó cho nên mình sanh gì, sanh nghiệp. Đó như vậy, miệng một miệng mà nói nhiều hơn con mắt nhìn, nói nhiều hơn lỗ tai nghe là nó sai rồi. Đó như vậy, cho nên cái vấn đề mà ngã mạn, thứ nhất là kiến thức, tức là cho ta đây hơn người khác. Thứ hai là địa vị, cho mình hơn người ta. Hai cái này đưa chúng ta đến cái lạ là ngã mạn. Đó như vậy, chúng ta vượt qua hai cái này rồi mà tự sống rất là bình dân thì nhận gì, đúng không? Đấy, cho nên người không kiến thức họ coi mình không phải là kiến thức. Tại sao nói như vậy đó? Là họ rất là bình dân, họ lúc nào cũng chăm chăm là học hỏi với người khác, không bao giờ nghĩ mình là không tin hơn người khác và phải cần học hỏi. Thứ hai, dù có địa vị hơn người khác nhưng họ vẫn coi họ bình thường như ngày nào đó, tại họ rất khiêm nhường để tiếp xúc mọi người. Đây là họ vượt qua cái gọi là ngã mạn về địa vị. Hôm nay Phật tử chúng ta vào địa tu như vậy, có những Phật tử có địa vị, Phật tử có hết cái chỗ mà cuộc sống rất là tốt, là cao xa, về vào đây rồi Phật tử hòa đồng nhau hết rồi. Trong đây dành nói tu cái địa vị cái ngồi trên bà thấp hèn ngồi dưới, có nói vậy không? Còn hai tay trước ngồi trước, hai tay sau người ngồi sau. Nhưng mình có sự chỉnh trọng, người già mình chỉnh trọng ngồi trên, mình trẻ mình ngồi dưới. Phải Phật tử là không dành nhau, hai tay trước thì ngồi, hai tay sau lỡ đầu thôi thì mình chen nhau, chen không được không ngủ ngoài, vẫn quan hệ thì vui vẻ, đúng không? Người tu ta như vậy đó, quên mình đó, chỉ biết cái đạo và tu mà thôi. Đó như vậy, cho nên vấn đề kiến thức và địa vị. Thứ hai là không biết cúi đầu trước người khác, nghe rõ cái này chưa? Không biết cúi đầu trước người khác, đó là những người đó ta gọi là gì? Là ngã mạn tự cao. Có mình hơn người ta, cúi đầu trước người khác đó. Lẽ như vậy đó là cái sai lầm lớn. Và Phật tử hôm nay mình đã biết cúi đầu trước người khác là mình vượt qua được cái ngã mạn này rồi. Thế nhưng mà chẳng những cúi đầu thôi mà cúi đầu hoài nữa chứ, chẳng những cúi đầu thôi mà còn lại. Thấy không? Hồi xưa mình chưa tu Quy Tâm Bảo, gặp một thằng không có lại không? Không, gặp có một tên nữa nha. Gặp mấy ông thầy là mình còn chọc, còn nói này nói xăm nói xỉa, nói này nói kia nói lọ đó ha. Thấy ưa không nổi nữa. Nhưng mà hôm nay mình là Phật tử rồi, mình gặp Phật nào cũng lại ha. Dù Phật đẻ mình cũng lại, Phật xấu mình cũng lại, Phật to cũng lại, Phật nhỏ xíu cũng lại luôn. Đấy không? Phật ngọc cũng lại, Phật tượng cũng lại, Phật tây cũng lại, Phật đồng cũng lại, mà Phật giấy cũng lại nữa. Đấy không? Đó là Phật đẻ cũng lại, ba lại, gặp Phật rách cũng lại, ba lại. Phải không? Chứ lấy gặp Phật rách mình lại, nó nửa lại thôi. Còn Phật ngọc mình lại, ba lại. Vậy nữa đó, không rồi. Vậy thì gặp với thầy, với cô, với người xuất gia, dù cho ông thầy nó đẹp cỡ nào, thì cũng xa ba ra. Gặp ông thầy nó xấu tướng cỡ nào cũng ba ra. Phải không thầy? Gặp sư cô nó tướng đẹp cỡ nào cũng ba ra. Gặp sư cô tướng xấu cỡ nào cũng ba ra. Vậy tu lâu tu mau gì cũng xa ba ra. Lại ba lại, đúng không? Chứ mà thấy ông thầy đâu hòa thượng đi trưởng có tu lâu rồi lại ba lại xá ba xá cuối xá luôn. Gặp sư quá mới tu là tu khá khá đây, xá hai xá lại hai lại. Gặp cái đại đức sư cô mới tu hầu xá xá lại lại. Gặp cái người xuất gia hầu chặt đầu được rồi, phải không? Sư quá có dạy chuyện này không? Không bao giờ sư quá dạy cái chuyện này đâu, phải không? Mà sư quá dạy cái nào? Ta cạo tóc rồi, xuất gia rồi, là thân tướng người tu rồi, dù lớn dù nhỏ, thậm chí đến chú tiểu còn chết mà được ở chùa, người này tương lai là tự làm hoàng học sư rồi. Thế chứ mình vẫn cúi chào cái cung kính đàng hoàng, chứ phải gì mới tu mà mình xa ít mà bất kính, mà tu lâu mà xa nhiều, kính nhiều, phải như vậy. Tự nhớ nha. Bây giờ cho nên tất cả gặp người xuất gia mà tự đồng xa ba xa, và chứ lại là lại ba lại như Phật, lại như mình, lại các vị Bồ Tát, lại thánh tăng gì. Mình càng thành kính chừng nào cái phước mình lớn chừng đấy, còn mình bất kính là chính không trọn vẹn cái phước theo đó nó bớt đi. Bớt theo cái tâm niệm của mình đó, thế đó chứ. Cho nên như vậy Phật tử là rất là kỹ lưỡng cái đề lễ thế, nhưng mà tự làm không được, không trọn vẹn là tại tự thôi. Người ta quở từ này người ta la Phật tử ráng là chịu, phải sư quá dạy như vậy không đủ đâu. Phải không? Đó như vậy. Cho nên là đây là vấn đề thứ là ba là ngã mạn, tức là gì? Là chúng ta không biết cúi đầu trước người khác. Cái đầu chúng ta và cái đầu người khác đều giống nhau, giống nhau vì vấn đề cấu trúc về cái là tứ đại thân này. giống nhau cả, ở ngoài thì bao lớp da, ở trong khắp óc có xương, ở đấy có hệ thần kinh, nhưng mà cái sự hiểu biết trong đầu của mỗi con người nó không giống nhau. Cái thân của con người và con người nó giống nhau ở trong sát tứ đại, nhưng mà cái thân con người được trang nghiêm, hai cái không giống nhau. Người thế gian là trang nghiêm đầy hậu lỗi, à, còn người mà xuất gia người tu của chúng ta đang trang nghiêm bằng gì? Bằng giới đức, bằng giới đức, đang bằng cái việc làm tốt đẹp, bằng cái trí huệ, bằng cái trí tu giải thoát, nó khác hơn cái người bình thường đầy hậu lỗi với bạn hiểu thôi đấy. Cho nên ngày xưa có ông vua đi đâu gặp thì theo nào cũng cúi đầu chào đó. Vua mà đi đâu gặp thì theo nào cũng chào đó. Thì cái ông quan đại thần thấy vậy mới bực bội, không có chịu rồi, nhưng mà ông dám nói giữa đường. Khi về hầu vua đó, ông quan đại thần có ý kiến cho vua này: thưa bệ hạ, bệ hạ là phụ mẫu chi dân, là cha mẹ chi dân cả nước, mà mấy ông thầy tu đó đó là đi xin ăn, là một người thấp hèn trong xã hội, tại sao bệ hạ gặp con thầy tu mỗi lần bệ hạ đều cúi đầu cho là nhẹ thể bệ hạ rồi, bệ hạ tức là đừng làm gì nữa. Ông vua thì ông kính trọng người tu, ông gặp tiền theo là ông chào, ông gật đầu liền. Còn bây giờ ông quan này ông nghĩ ông là quan rồi, ông hơn mấy ông thầy tu, cho nên là ông nói là ông vua không làm gì. Bây giờ ông vua biết ý rồi, nói được rồi, vậy thì ta hỏi thằng cư, cái đầu của ta và đầu của ông tiền theo ấy, đầu ai quý hơn? Nó giả đầu bệ hạ quý hơn rồi, bệ hạ là đầu là gì vua vua mà. Ê, thôi được rồi, về thôi ta bắt nhà ngươi làm việc này phép ta trong ngày hôm nay. Bây giờ ta ra lệnh đi, nhà ngươi hôm nay tôi đi bán mấy cái đầu này cho ta. Nè, vậy là có một tên tử tội ở trong tù sắp chết tới ngày mai. Vậy thì hãy cắt đầu tên đầu ở trong tử tội đó, và tất cả gần 99 cái đầu thú mỗi ngày hôm nay hãy bán hết cho ta trước khi mặt trời lặn. À, là còn cái đầu nào mà ta lấy cái đầu như thế, nó quan hết rồi, nó biết rồi. À, bây giờ tỉnh vui nó cãi được. Vậy thì một cái đầu con người là tâm tử tội, và 99 cái đầu thú trong nó đủ thứ thú hết, là con gà, con heo, con chó, con trâu, con bò, con khổng, con heo, con kia, con cá, con tôm, con cua, con tép, con gì nó biết đủ 100 cái đầu của con thú, là 99 đầu và một cái đầu người. Ông lại đưa ra quán từ sáng tới trưa tới chiều, ai nghe lại mua tôm, mua tép, phải không? Ai già cá khá mua cá, cá lớn cá nhỏ, ai già có đầu heo, đầu trâu, đầu bò, phải không? Nhưng mà từ xưa tới sáng tới trưa bán sạch sẽ, không còn cái đầu nào hết. Tùy theo cái giá trị cái đầu mà tiền của nghèo giàu mua khác nhau, mua sạch hết không còn cái đầu nào hết. Nhưng mà có đầu người là không ai dám mua cả. Ông đi ra bán từ sáng tới trưa tới chiều cái tấu luôn mà không ai thèm mua cái đầu người. Thấy cái đầu người rồi thì ai leo lưỡi lắc đầu không dám hó luôn, mà chẳng chỉ còn phun nước miếng nữa thì chạy công tác. Vậy thì ông rau mà rau mãi suốt ngày con bán cái đầu người, chiều về báo với vua, còn cái đầu mà con phát con bán được vậy hả ơi, à, cái đầu có đầu gì vậy? Và cái đầu tên tử tội là người ta. À, mà tại sao đầu thú vật này người bán người ta sẵn sàng mua? À, mà tại sao cái đầu người ta, mà đầu người ta thì quý trong đầu thú vật, mà tại sao người bán không được? À, và tính như vậy hả, con năn nỉ dữ lắm, mà họ thấy là mua, mà thấy cái đầu người ta họ chạy nè, giờ họ phun nước miếng, họ ghê tởm. À, thì bây giờ ông vua nói nè, thì cũng như thế, cái đầu tên tử tội, cái đầu của ta, cái đầu của ngươi cũng giống nhau thôi. Khi mà cắt bỏ đi rồi thì nó cũng thú tình, không ai dòm ngó tới đâu. Phải không? Nhưng mà cái đầu của một người trong đó rất quý, người ta thích đến gần và người ta rất quý trọng cái đầu đó. Tại vì trong đó có những cái đáng quý mà mình không có được. Đó là gì? Là đầu thầy tu. Đầu nhà sư, đầu nhà sư. Vì đầu nhà sư là không có tư tưởng ai hết. Đầu nhà sư lúc nào cũng thánh thiện. Thế cho nên là cái đầu nhà sư rất đáng tôn kính. Tôn kính là quý kính cái suy nghĩ, cái tư tưởng đẹp ở trong đầu nhà sư đó. Thế cho nên phải là ta kính cái đầu giống cái đầu ta đâu. Thế cho nên chính tưởng cho ta làm vua, nhưng cái đầu ta không có cái sự suy nghĩ, không có một cái tư tưởng tốt đẹp bằng đầu của nhà sư đó. Cho nên ta lấy cái đầu mà không hiểu về tham sân si này, ta cúi đầu trước nhà sư mà không tham sân si đó, ta có lỗi hay sao? À, hoài nghe khuyến học được không cả lời. À, đó như vậy đó. Chứ bây giờ quan trọng là xin lỗi đại hạ, à, là hạ thần kém suy nghĩ, không thấu đáo. Đó như vậy. Bây giờ này chúng ta lệnh từ đây về sau, ta lệnh tất cả quan thần từ lớn tới nhỏ và dân chúng ở trong quốc thổ của ta gặp tất cả nhà sư đều cúi đầu, ai không cúi đầu là chặt đầu người đó. Tôi nói vậy sao? Cả nước là đều là một người, là tất cả người dân đến quan đến vua đều chỉnh trọng đạo đức hết phần trời. Cho nên là cái thế giới của cha rất là nguyên tình. Để nhân gì sống trong đạo đức, đó là kính trọng đạo đức. Mà có người nào kính trọng đạo đức là người đó người đẹp hay người dữ? Mà quốc gia nào mà kính trọng đạo đức quốc gia đó rất là hưng thịnh, phật tử rõ chưa? Từ cổ với kim phật tử thấy rõ mà.
Đó như vậy.
Cho nên vấn đề thứ ba là thắng được cái ngã mạn như vậy. Là ba vấn đề tôi vừa đưa qua cho chúng ta nghe. Một là ngã mạn chút thức, hai ngã mạn từ dự bị, ba là ngã mạn là không biết cúi đầu cung kính này. À, đây phật tử đây có ai mà không biết cung kính ai không? Có không? Không có rồi, vừa là phật tử rồi ấy. Nhưng phật tử chúng ta đều phải có lòng thành kính khi đối diện người có đạo đức. Ở ngoài đời chúng ta gặp thầy giáo, gặp người lớn tuổi, có được cúi đầu không? Cúi đầu không hết. Tại vì thầy giáo họ đầy kiến thức để xây dựng con người, trong đó có con cháu chúng ta. Mà chúng ta không làm được chuyện thầy giáo đó, dọn dọn nhỏ hơn mình. Tới bây giờ đang cúi đầu thưa thầy A, thưa thầy B, đúng không? Bây giờ đó, bây giờ những thầy bác chú cô gì ông bà cô bác ở trong xóm trong quê chúng ta, những người đó chúng ta gặp ta chào không? Chào chứ không phải không chào. Chúng ta phải cao, phải cúi đầu với người đó. Những người đó chứa đầy những kinh nghiệm đạo đức sống, không chăng nữa đi cũng lớn tuổi hơn mình, chính là tất cả. Cho nên mọi người gặp điều phải cúi đầu chào hết.
Nghe rõ chưa?
Chứ không phải là ý tôi vô chùa tôi cúi đầu, tôi là phật tử rồi gặp ông bà già cả tôi không thèm cúi đầu, người ta chửi chết, tự tắt bếp luôn. Ai giả gì nó siêu quá dạy, siêu quá có dạy gì không? Không bao giờ gặp siêu quá đâu, vô chùa phải lễ phép, lễ phép với thầy cô, rồi về nhà phải lễ phép với người lớn tuổi, ông bà cha mẹ, thậm chí ở trong xóm trong làng nuôi chúng ta đó là lễ phép ở ngoài ngoài đời. Còn trong nhà trong chùa là gì? Là cái cung kính, cái đạo đức của người phật tử chúng ta. Ai chưa có làm đủ là có đáng làm để còn vẹn cái gì, cái gọi là gì, lòng cung kính, để cái ngã mạn ta bị bào mòn đi. Tự nhiên là cái đạo đức mà tu tập cái đoạn từ ngã mạn này nó phước ta lớn lớn rồi đấy. À, bây giờ ta được thân tướng nó con trai tốt đẹp ha, mà người ta dễ thương dễ mến dễ kính khi nhìn thấy mình, do tiền trước kia mình đã từng cung kính lễ bái trước những người có gì, có đạo đức ha. Đó à, cái quan trọng là thứ khó nhất là gì, là cung kính đảnh lễ đối với phật đạo. Là cho nên cái sự cung kính hạ mình trước người đạo đức, hạ mình trước những người có là có cái đạo tập tốt, và những người mà thánh nhân là đức phật, do đó mà chúng ta được có phước tướng hơn nè, phước tướng hơn nè. Thì hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho tự ra cố gắng nha. Cho nên bây giờ mà tự thực tiếp tục cái nó khoa để học theo cái hạnh của thường tất bất kinh bộ bồ tát, thường dân hoa cúng dường phật và tam bảo nói chung, để có thể được thân tướng đẹp đẽ, đáng trang nghiêm, đúng không? Đó như vậy. À, cho nên trong cái bóng ba có bọn kể câu chuyện đó, một vị tiền theo họ đi tu, họ xuất gia, họ tụng kinh pháp hoa, nhưng mà họ tụng kinh có tiếng mà họ hay, họ không tốt, bởi vì cái giọng họ không tốt như tiêu hóa, cho nên giọng nó tụng nghe khó nghe lắm, cái khàn đó. Phật tử mà cái giọng nghe nó thầu trời ơi, cái giọng ông thầy theo này tụng y như chó sủ à. À, chỉ một lần bất kính mà chơi bay vậy thôi. Vì tiền theo họ tụng kinh là rất là trang nghiêm, lễ phép và cung kính trong thời tụng kinh của họ, tại vì cái tiếng họ không tốt thôi, tại cái tiếng họ không tốt thì cái nghiệp của ta nữa. À, nhưng mà mình nghe mình chê cầu ơi tụng gì như tiếng chó sủa à, như vậy cái quả báo là kiếp sau phải làm chó 500 kiếp để mà tu cho tiếng chó sủa để bỏ báo ghê vô được. Mà siêu quá điện thoại mà nghe gì mà tưởng mà chê thôi chắc nửa đòi dữ lắm à, mình cho nó tỉnh tỉnh ra á, thầy nào tụng kinh cũng hay, cô nào tụng kinh cũng hay hết, hay theo cái giọng của người ta tiểu lên được trai hết, nghe rõ chưa à, nhớ không? À nó như vậy à, vậy thì cái thứ ba mà nó khác được đó là ngã mạn, thứ tư là khác được cái sự giải đãi và đi ngang, giải đãi đi ngang. Phật tử chúng ta mà đã là tu học rồi, phật tử mà còn giải đãi đi ngang là cái thất bại lớn trên cái đường tu của chúng ta tương lai. Tại vì mình đã học phật rồi mình sợ sanh tử luân hồi, phải không? Mình sợ sanh tử luân hồi phải siêng tu, mà người ta là biết tu thì sanh tử luân hồi tương lai phật tử chắc ra không khỏi quá, lãnh quẩn lãnh quan nữa rồi. Thế anh đó như vậy, cho nên là mà đã từng đi trên sanh tử rồi, đã từng đi qua đi lại trong vòng sanh tử rồi, thế anh đó, cho nên mà tới bây giờ phải ráng cố gắng thoát ra ngay được cái này, đừng để lòng vòng trong đường sanh tử nữa, phải không? Đời là đường sắt dài vô tận, tan thế nhân một chiếc tàu, hết đến ga này sang ga nọ thì tàu đóng ngừng trụ ở ga nào, tàu nhã khói mờ, tàu chỉ bánh từ ga buồn vụ vụ đứng trong sương. nhưng nào giữ được, nào giam được, kiếp con tàu, kiếp diễn phương. Tại sao phải đi ra cái kiếp tàu xe lửa luôn hầu đi ngoài nè, thôi đừng đi nữa nè, thôi dọt ra ngoài đi máy bay được á. Ha, đặc biệt là thế giới bên kia, chứ mà chiếc xe mà qua xe quả của Việt Nam chúng ta nó khởi hành từ Bình Triệu, Hồ Chí Minh, tự đi hoài đi mãi con tới Bông Cái, Hải Phòng cũng trở về tới đường bốn bên nữa, phải không? Đó, nó quá nhiều chuyến đi rồi mà chưa móc ra được, thôi bây giờ mà thử bọt ra ngoài không gian để chui vào trong máy bay mà đi qua Mỹ, qua Pháp, du hành thế giới, nó sung sướng hơn, đúng không? Thôi đi trong luân hồi thì một ngã quỷ xuất sinh ra tu la khỏi người khỏi trời, mà tự đã đi từ vô lượng kiếp rồi chưa chán sao? Chán chưa? Chán rồi, bây giờ nó tìm cách dọn ra đi. Thấy xem thì dựng sự xịt lại cái mà dọn đi. Trước ra mẹ con thì cứ dọn rồi nè, tại vì dọn cái thì chết rồi. Ra lại lúc mà nó vừa thắt 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 rồi đó, là mình dọn đi. Ra rồi là lên tòa xem về được lạc tu chịu không? Chịu. Chúng ta phải cố gắng nha, giải lại là kẻ thù của gì, của sự tinh tấn. Ai như vậy hãy nhớ à, tinh tiến tu lên mới kịp thời, đừng nên giải lại kẻo buông trôi, bánh xe luân chuyển lăn xoay mãi, chết gió thì qua hết một đời. Chết nhó thì quá còn đời, tại sao vậy? Tại vì xác thịt chúng ta như chỉ mình đeo chuông. Bài giảng điều đầu tiên dạy cho tử học á, nhớ không? À, sanh già, lão bệnh, phải không? À, thất dữ nhân kỳ, tiêu cồn, tịch do, sát tha, gì thế? Sanh cái thân này là bị già, lão bệnh, không giữ được cái thân này bền lâu, phải không? Sớm còn, chiều mất, khó cách cho qua người khác. Thời ơi, bữa nay nó đi đông quá đi, trên 160 người Phật tử. Phải không? À, vậy thì tất nhiên cuối năm đông vậy đó nha. Đầu là đầu năm cái bớt bớt đó. Nam giữa năm cái bớt bớt mới được. Từ tu mà mấy cái thời rồi cuối năm đó, thì nó ít rồi. Nhưng mà kết thúc cuối năm, đồng năm tập trung lại, cho sư phụ thấy, đầu năm có con, cuối năm có con. Còn khoảng giữa thì con, khi có thì con. À, hiểu ra như vậy đó. À, nhưng rồi đã vô thường đến trời pháp lý, và chúng ta ai ra đi trước ai ở lại ra đi sau đây, thôi giờ cuối năm không dám nói chuyện đó, tự nó xui chết không có gì cả. Nói như vậy những điều mà thấy rằng đó là giải đãi biết khác thì chúng ta sẽ thất bại trên đường giải thoát của chúng ta. Thế à, cho nên cái đường tu chúng ta phải luôn luôn tinh tấn theo sức năng của Phật tử già, Phật tử trẻ, cố gắng theo khả năng của chúng ta vượt cái khó khăn trong gia đình. À, rồi phải chiến đấu cái đam mê cái lạ tiền hảo trong tự tâm của chúng ta. Thế chứ minh sát tự hoạn và cả lúc sau này vượt khó, vượt lạ gì, vượt để tiến hóa tự lên, vượt lên chính mình. À, rồi vượt lên chính mình được thành công ở như vậy. Mà tới vượt lên chính mình mà tới được thưởng không? Thưởng đi, tới vượt lên chính mình là có được thưởng à? À, như vậy cho nên phải đáng cố gắng nha, đừng để lạ là buông lung. Buông luôn vào hẻo luân hồi, không buông luôn được dứt rồi thì tự sanh. Chừng nào dứt tiệt buông luôn là ngày ấy dứt ngải và hùng lo âu. Bước lên trí tuệ lầu cao, ngó nhìn trần thế trầm lão và nhọc nhằn. Phật nói à, chúng ta muốn học vậy đó. Buông luôn vào hẻo luân hồi, Phật tử là không tu tinh tấn mà giải tải. Buông luôn là không siêng tu, không siêng tu đồng nghĩa với là hưởng thụ. Phải ăn cát tán, phải ăn là trị lạc cho cuộc sống tâm mê vũ dục trần đời là một tử buông luôn rồi. Phải ăn tự tinh tấn là ta cố gắng là khiêm nhường, khét nét và phấn đấu lo tu. À, nên là một tử là tinh tấn. Phải ăn à, buông luôn thì nghèo lẻo luôn rồi. Mà tới không tinh tấn tu tạm nghĩa thì chết, nên luôn hậu thì chỉ có tự nhiên thôi. Phải ăn, mà tự thấy rằng nhảy lên leo lên cây cao thì nó khó. Nhưng mà từ trên cây cao mà buông tay xuống thì dễ không? Dễ không được gì thế? Rồi tới đó không? Ổn tin chưa bụng làm thử đi. Buông cái tiếp liền à. Nó mau lắm rồi tự ơi. Rồi tự leo lên cho ôm cây rồi lớp từ từ thầu nó mà buông chết. Nhất là leo cao. Leo cây cao rồi tự cái mặt này vô. Rồi từng bước nhót. họ lên từ từ, lên tới cái vùng cao, lên vùng cao rồi tới đầu rồi bây giờ lên tầng quá, bây giờ xuống cái cho nó mau được buông tay rõ cái bọn nó xuống đất cái rồi nghĩ không luôn. Tôi biết nó từ từ, lên nó từ từ, xuống nó từ từ. Thế đó như vậy, cho nên là ông tự là thoải mái, bảo đảm an toàn, không có bị thương. Là người được cẩn trọng trong sự lên xuống. Thì sự tu ra như vậy, khi khang, khi trầm, khi bệnh hoạn, khi khỏe mạnh, cuộc sống của thiên địch gì, hoàn cảnh khó khăn hay dễ dãi, mưa hay nắng gì, và tự biết là cố gắng vươn lên. Và tự sẽ thoát đi, thoát qua các khó khăn khổ cho bình an. Cũng như vậy, trong cuộc sống khó khăn của chúng ta đầy tiền não và mình trước, tự đang cố gắng là vững tâm, niềm tin và vững nơi cái sự nghiệp tu của chính mình. Nhờ đó mà tự vượt qua chính mình là cái khó đó, và tự sẽ được an lạc. Và tương lai đến cuối đời, và tự vượt qua là cửa và tự giải thoát. Phải không? À, ta sống mới được. Nếu mà lâm chung mà tự ta mà vượt qua không được, chứng tỏ là cuộc sống hiện tiền mà tự chúng ta thường hay giải đãi luôn luôn, không có cố gắng tự tánh, đúng không? À, nhớ đừng có ỷ nha. À, mà tự nhớ nha, mình là đệ tử Phật đừng có ỷ Phật à. À, mình đệ tử Phật nó chắc có Phật nước, phải không? Còn tới A Nan là cái bài học rồi đắt cay đó, là đệ tử Phật là thị giả nè, phải không? Là em họ nè, đẹp trai nè, ha, nghe nhiều là nhớ dai nè, phải không? Phật thương nhiều lắm. À, tưởng rằng Phật sẽ rước mình về Niết Bàn, không tu ra ra không tu gấp chi, ai ngờ Phật nhập Niết Bàn với chứng quả thiên nhân. Lần này là giờ có làm không? Tối hồi bây giờ Phật nhập Niết Bàn thì học tu thôi, đâu có chỗ nương dựa đâu, mà Phật về một mình cứ rước mình đâu. Thế về được đạt về Niết Bàn là tự mình đi, cháu không Phật nào mà bây giờ lại là rước mình khi mình chưa không đủ điều kiện. Nói ai như là rước là cái chuyện đặc biệt nha, mà Thích Ca không có rước à. Thích Ca là dạy mình tu, tự mình giải thoát, chứ là Thích Ca không có rước. Còn bây giờ ai như là thì có nguyện rước, nhưng mà được hay là rước là phải nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy đàng hoàng, thì ai như là mới rước. Mà không nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy thì ai như là rước mình đâu, không rước rồi mà tự thôi. Thấy chưa? Nói như vậy đó, thành ra là mình có đang cố gắng tinh tấn rước qua niệm. Nhờ cái cố gắng phấn đấu niệm Phật tinh tấn của chúng ta và nghiệp chướng chúng ta thì vượt qua cái rất là dễ dàng. Phải như vậy. Tự nhiên bây giờ tự mắc mưa, tự đi chậm chậm vài bước nước không? Ướt nhiều rồi nha, mà tự mà chạy nhanh chạy lẹ vô nhà sớm ướt nhiều ướt hết. Ướt hết. Như vậy đó, cái là cái gì mà nhanh chân thì nó mau đến. À, nếu biết mãi đường dài thì rút ngắn, bằng không luôn thì chưa chiếc đã mua. Phải không? Nếu mà cố gắng đường dài rút ngắn lại. Còn nếu mà không luôn thì chưa chiếm là thành một kẻ chiếm bại rồi, là thua rồi. À, dầu còn thân mà trở về là kẻ chiếm bại, dù mang thương mà trở về nhưng đã chiếm thắng. Vậy thì cái người mà về còn thân và người bị thương mà trở về, hai đường này người nào được ta tôn kính? Người bị thương mà thắng trận còn hơn là người nguyên vẹn mà trở về. Thì đúng không? Nó như vậy đó. Nguyên vậy đó giờ là gì? Chốt chặn và chạy về. Thật ra là bị quở liền, bị nhốt liền. Bởi vì còn người bị thương thì họ đánh trận, và họ bị thương nhưng họ chiến thắng cuối cùng, và họ trở về trong vinh quang. Thật ra là như vậy. Cho nên đừng nên giải đại. Thứ năm là về. Nãy giờ nói là chuyện thế gian còn tử không à. Tu kiểu đại gia không à. Bây giờ nó vượt lên chính mình. Và cái giai đoạn thứ năm là phải xuất gia. Phải xuất gia là cái gì? Lên chính mình cái đỉnh cao, tiến tới cái sự hành đạo lớn, để thành tựu quả lớn được. Lúc tự tại gia cư sĩ hoài cũng như đó thôi. Dù học cái lão thông giáo lý đi, làm thiện giỏi đi, rồi tu cũng giỏi, nhưng mà vẫn là người tại gia cư sĩ mà thôi. Vẫn đầu vẫn còn tóc, vẫn còn vợ, vẫn còn con, vẫn còn đủ kiếp đời cả, thì chưa phải là người giải thoát được. Tự nhớ đến là nhà lâm chung á, là mới được giảng sanh thôi, chứ hiện tại mình vẫn là người ràng buộc thì còn có. À, chưa được lâm tướng Như Lai là mình vẫn còn người nghiệp nặng và chưa dám dấn thân vào một đời làm người xuất gia để tự Phật, cho nên mình vẫn còn kém rất lớn. Chứ phải nói đại gia cư sĩ con trang trời là tôi tu và tôi con không phải dễ đâu. À, con là con so với cư sĩ khác, đi so với người xuất gia là mình cách xa trời vực rồi. À, những thầy giáo và từ phòng học thì hai cái đó còn được thấy xa không, rất là xa. Cái đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải vượt qua và chiến thắng cái điều thứ năm là gì? Là tự được xuất gia. À, tự nhớ câu chuyện mà hồi xưa tôi kể tự nghe đó, có câu chuyện của cái ông đó, ông là người làm rẫy lập ruộng sống qua ngày, rồi ông thấy tùy theo vị xuất gia có tự kỳ bình đó, sống đời sống rất là thanh thoát và nhẹ nhàng, giải thoát tự tại, ông vui thích quá. Ông mới hỏi là vị xuất gia được không đại đức? Thế được chứ, để bỏ nghiệp sống gia đình và muốn xuất gia thì được nhận xuất gia thôi. Ông nghe đó mừng quá, ông xuất gia chẳng có làm ăn gì hết không, sáng đến tự tì mình còn tự cúng dường vậy ăn xong rồi lo tu mà không làm gì hết trơn. Ông nghe nó không làm gì mừng quá, chứ bận ban ngày phải cài xong cuốc bẩn nó có ăn được, nó sống được. Giờ thôi vậy thì con sẽ đi xuất gia. Rồi ông đi xuất gia rồi, ông xuất gia rồi nghĩ rằng tài sản của ông là cái gì mà tưởng không, tài sản của tưởng ta cứ đi xuất gia là cái vàng bạc đầy đủ hết, kim cương ngọc sò thì có nắp hết trơn, ruộng đất đầy đủ hết. Nhưng nơi đây ông này không có gì hết, tài sản ông vẫn nghèo quá, ông chỉ có gì có cái cuốc thôi, có cái cuốc một mà nữa, cái cuốc là cái dối quyết của ông làm ăn đó, là cái của quyết của ông, không có cuốc là ông chết á, ai cuốc là ông thần ăn, dở đâu làm thì được có tiền, rồi nhận cái cuốc đó mà cuốc rạ, cuốc ruộng, cuốc đất làm ruộng làm rẫy nó sống qua ngày. Bây giờ ông ta đi xuất gia, nhưng mà ông nghĩ rằng trời ơi, không biết vô chồng tu sao nữa rồi nha, là thôi chấp kỹ cái cuốc này đi, không có lỡ trở về còn cái cuốc còn sống. Đạo này phải cuốc giấu kỹ lắm. Tôi đi xuất gia, xuất gia là đệ tử Thái Lập Pháp. Xuất gia thời gian vô chồng, tôi nghĩ là mới xuất gia tu ai nói chuyện với mình, đó là con quả thì lo niệm Phật, lo tu lo thiện không ạ. Nó trời ơi, đi xuất gia thì ăn sướng thiệt, Phật tử dân cung đàng hoàng, khỏi phần ăn cực khổ, khỏi đổ mồ hôi. Nhưng mà con khác không ăn nói chuyện với mình, chứ chịu quá trời vậy nè. Không ăn nói chuyện với mình, nó buồn quá. Mà tối ngày nó bắt mình giữ giới cho kỹ, rồi bắt mình ngồi thiền hoài, buồn quá chịu nổi thời gian không. Chẳng phải về nhà, rồi cuốn qua ngày, mà còn chiều của bạn bè, nói chuyện này kia nó vui hơn. Chứ tôi dưới này buồn quá chịu nổi thôi. Rồi ổng xin trở về, quần tục. Giờ quần tục, ổng kiếm tới chỗ, cuốn không giấu. Trời ơi, mai trước mình còn để lại đây nữa nha. Chứ mà người có tiêu rồi, để gì đây có đâu mà làm ăn. Rồi đem cuốn ra cuốn đất còn ăn nữa. Khi mà cúi đầu xuống trở lại bái trời đất để mà có cơm ăn á thì rất là khổ nữa. Cho nên ông thầy làm việc khổ quá. Mấy ngày trước mình ở trong tỉnh xa đó, Phật tử dân cúng mình ăn, ăn cơm ngon ăn không hết. Bây giờ thì đem cuốn đất kiếm đồ ăn nó khó, trời là khó cực hay là cực. Thì không đi tu không phải là học tại nhà nữa. Rồi giấu cuốn cửa đi tu nữa. Như vậy thì bảy lần giấu cuốn, bảy lần đi tu. Cũng vì cái giới cuốn thôi mà vô tu thì giữ giới nhiều chịu nổi, buồn không ngồi thiền không chịu nổi, trở về vì cái cuốn mà thôi. Bây giờ ông suy nghĩ thôi, giờ bị mày, tại mày mà tao không có xuất gia tu được, thấy không, thôi từ hai tao từ giả mày luôn, tao luyện mày mất, tao bỏ mày luôn, chứ không phải mà biết mày chỗ nào bây giờ tao nhớ mà tao tìm mày được nữa. Cho nên bây giờ ông ra cái sông cái, nó đứng bờ sông, tao luyện cái cuốn giữ chỗ sông cần chìm luôn, nhưng mà suy nghĩ không được. Mình luyện mà mình thấy nó rớt chỗ nào, biết đâu mình về nó lặn xuống để lên sáng. Bây giờ luyện chỗ nào mà không thấy được nữa là được. Bây giờ ông cầm cái cuốc mà lên, ông đưa lên trời, cái ông quay, ông quay dòng ha. Ông nhắm mắt lại ông quay, ông vừa quay cái tự cái ông la lên, vừa quay là luyện cái độ không các bạn dám la hoài la mãi, chừng nào căng thang nó mất tiêu mà lâu đây ha. Đó mặt ra mặt xong phẳng lặng như tờ, cầm mở mắt ra. Bởi ra giờ lại thấy cuốn rớt đâu luôn. Là bây giờ cái đòn mò đó bây giờ. Giờ nó ta là cái chiến thắng rồi là đi xuất gia luôn. Bây giờ còn cuốn đâu trả lại. Chú đó còn nữa. Rồi bây giờ thử không? Khi mà nghĩ từng đi rồi ta là cái chiến thắng đó. Thì ông chú đừng xây chưa ông đi dặn xong có gì vậy. Ông cởi cho con voi đi hàng đầu và dân chúng thì hô ổn lại chiến thắng quân thù trở về. Thì lại trước mặt mình một người dân bình thường mà dám là nhảy mà la lên ta là cái chiến thắng. Thì ông vua ngừng lại, ông kêu ông dân là tại sao nhà ngươi không ra trận đánh giặc mà tại sao nhà ngươi chắc ở trước mặt ta nó ta là cái chiến thắng, còn ta đánh giặc không cần chiến thắng, ta trở về là ta là cái chiến thắng, tại sao nhà ngươi nói nhà ngươi là cái chiến thắng. Thì cái ông này ông đứng là nhìn những vua không cũng sợ nữa, tôi mới là người chiến thắng. Nè, tại vì sao vậy? Tôi bị cái cuốc này bảy lần tôi cũng không được. Nè, tôi ra hoài nhớ cái cuốc tôi không được. Nên tôi luyện cái cuốc giữa dòng sông rồi, giờ không biết nó ở nằm đâu nữa. Chỉ là tôi xuất gia một lần này là đi luôn, không trở về nữa. Nên tôi là kẻ chiến thắng rồi. Đã còn ngày là chiến thắng nhưng mà ngày là chiến bại. Tại sao vậy? Tại vì ngày chiến thắng quân thù.
đó là chiếc tắc từ bên ngoài, chứ cái lòng tham lam sân giận của ngài còn nguyên. Cho nên ngài chiếc tắc mà ngài cũng là người chiếc bài, còn tôi mới là người chiếc tắc nè.
Tung tung là người đó phải, ta chiếc tắc nhưng mà ta cũng trong nghĩa là chiếc bài.
Biết chưa?
Đó như vậy, coi như là như vậy, kể lên.
Cái vấn đề cái chiếc tắc thứ năm
là gì? Đó là Phật là như là người xuất gia. Nói như vậy,
cái chiến thắng thứ sáu là gì?
Là người Phật tử chúng ta là phải vượt lên chính mình ở bên trong chúng ta. Đó là Phật tử phải đấu tranh với chính mình. Đó là Phật tử chiến thắng thiền ảo trong lòng của chúng ta. Thấy chưa? Câu giảng rất là logic nha. Tháp đang cao Phật tử nghe rất là rõ ràng. Cái thân chúng ta thì hạn chế ăn uống được, đơn giản là lối sống được. Nhưng mà cái phiền não trong lòng chúng ta là tập tục này chúng ta đã là quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Tại cái phiền não này là tập khí này mà từ đâu quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Trong khoảng cách thời gian ăn chay nó không từ phiền não được đâu. Ăn chay suốt đời không dẹp được phiền não đâu từ. Cho nên ta đừng nghĩ là chay trường rồi chỉ được sinh lên là ngon. Ăn chay trường nhưng mà vẫn còn tham sân si. Thấy không? Đó, thấy rõ chứ. Đó, thấy ra cái miệng nó ăn chay mà trong bụng dứa bồ vô gấp. Thấy không? À, tự nói như vậy. Còn bây giờ, tâm tử chúng ta là phải có đời mình ăn chay là vấn đề. Rồi ăn chay trường không được, ăn chay kỳ. Mà những ngày không ăn chay trường được, cứ ăn nang tam tịnh dục. Ăn những thịt cá người ta làm sẵn, hay là ta bán ngoài chợ đó. Hay ma mà chết đó, để đầy mà đất thịt cho tử. Đó là thịt heo, thấy ma heo. Đấy thịt gà, thấy ma gà. Thấy hoa mà phân khô treo đựng sẵn đó, thì vô bọc yên lông để dần ăn lâu ngày đó, để mua dạng đường hết không có tẩu đậu gì, tay nó thì ma rồi, thế người ta không lo gì đó, điều đó chưa nói như vậy, cho nên là tự ăn chay kỳ, tự những ngày đó mình ăn những cái loại thiên ma đó, chịu không? Được không? Được hả? Trời ơi, nó nghe thiên ma được chứ nó được?
Trời ơi, nó chay trường luôn được luôn cái,
rồi nó tôi gài là bộ hỏi cũng trả lời cho được chỗ này.
Trời ơi vậy hả? Nó tự muốn là thay ma đó mà. Nói là thôi, thấy là mình quát nó là thay ma, nở gì mới đi.
Phải không? Đó là dù thay ma mới xẻ, hay là thay ma uống muối, hay là thay ma phơi khô, cũng cộng lại là thấy thay ma là thôi. Đó, cho nên là tự quát cho tôi sợ. Thôi, ăn thực lọc cho rồi. Tức là ăn gì? Chay. Có phải không tự? Thôi thì bắt đầu lên đàn, tự không chay được được thì những ngày đó tự ăn gì? Ăn ăn cái đó là không có bầu. Vẫn tu được, vẫn niệm Phật được, tự vẫn bản thân như thường. Hiểu rõ chứ? Nó như vậy. Cho nên không cố chấp chuyện này. Chính từ chỗ này cho nên mình tu với giỏi cho nữa đi. Đừng có coi thường người ta là không được bằng mình. Quan trọng là cái tâm của mỗi người sử dụng tu. Tham sân si mà họ đoạn được từ từ, họ đoạn được nhiều, đoạn được cái đó mới là quan trọng. Giải thoát không phải do ăn, mà giải thoát là do tu. Dù ăn ngõ suốt đời mà không tu không giải thoát được. Liệu chưa? Dù cho ăn một ngày 10 bữa đi, tại vì lao động quá trời, ăn liền gian liền xuyên có sức làm mới được. Nhưng mà họ vẫn niệm Phật, họ vẫn tu được, họ vẫn giải thoát thì vẫn thành đạo được như thường. Hiểu rõ chưa? Nhưng mà vì hạn chế để dễ tu cho nên mà có những cách ăn như vậy thì mà tự biết là chết. Là như vậy cho nên vấn đề thứ sáu là chiến thắng được cái sân si phiền não, biết sống về nội tâm, trở về chính mình và lo công phu và niệm Phật. Để chi nhờ niệm Phật và trở về chính mình, biết rõ từ câu niệm Phật thì biết rõ tâm mình trong một lúc, cho nên phiền não từ từ nó tiêu đi, bao mòn đi, và tâm mình được quyết tâm tốt lọt rồi vô niệm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thức ngủ gì câu niệm Phật nó tự niệm ở trong lòng chúng ta, chúng ta khỏi cần cố ý niệm nữa. Chứ phải đâu tự niệm có tự tại thôi, từ cái chỗ là cố ý niệm khi nhớ khi quên, rồi cố ý niệm quên rồi nhớ rồi không quên nữa, phải không? Rồi tự thuần niệm rồi không cần cố ý nhớ nữa mà lại tới chúng ta cái tự niệm dùng mình thế rõ chứ là được vô niệm, mà vô niệm là không niệm tự niệm, niệm như vậy mà thấy được chủ nhân không, thế mà niệm như vậy mới được làm thuần niệm. Và đi đến cái chỗ vậy là ăn sở dứt Phật và ngộ tánh A Di Đà, mà vô minh đã vẹt rồi, mây đen đã mất rồi, bị gió thổi mạnh, bây giờ trăng sáng lộ diện ra, và cái trăng sáng lộ diện ra là cả bầu trời còn đen tối luôn. Hết rồi, vô minh mà dẹp đi rồi thì tự nhiên trí tuệ giải thoát chúng ta tánh A Di Đà tự hiện, phải không? Có như vậy đó, thành ra chân hiện là nhờ gì? Nhờ nước trong, phải không? Đó, khoảng không gian bao la là nhờ không có mây dần vũ. Phải không? Nói như vậy, con tự cái tâm con tự đầy phiền não, thì trí sáng làm sao mà sanh ra được?
cố gắng phải hỏi kỹ thì làm sao mà cái pháp tánh mình hiện ra nó là nó càng là tư không thế giới được. Để mà giải thoát hết tất cả những điều này thì mà tự ta mới không do mà tự tại mà giải thoát được. Đây là sự tiến trình tiến hóa đi lên người Phật tử chúng ta. Như vậy thì chứng đáng thứ sáu là chứng đáng tham sân si tề hảo ở trong lòng của chúng ta. Muốn chứng đáng này được thì tự đáng cố gắng lo tu thật là nhiều, luôn ngó về mình nhiều hơn, đừng ngó người khác thì đừng ngó xung quanh nữa. Đi sâu thẳm tâm hồn mà tu, thẳm mà tu là hình thức bên ngoài nữa, hình thức là phương tiện để trợ duyên bên trong, đừng cố chấp bên ngoài cho như đây là cứu cánh. Nhớ không, giáo lý Đức Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng, hãy nhìn ngón tay để thấy mặt trăng thật sự, đừng mê ngón tay mà quên đi mặt trăng sáng. Đèn camera nó chiếu thấy mặt sư phụ hôm nay đẹp không? Để thấy đám ta lợi hỏi sư hạ chớp chớp chớp, nhưng mà tự đừng mê cái đèn camera mà quên nhìn tới đây. Mẹ nó nhờ đèn camera nó chiếu hôm nay mặt mới đẹp nè, xa lợi chớp chớp đẹp nè. Vậy thì khi nhìn thấy đèn camera rồi không còn nhìn đèn camera nữa, nhìn cái hướng đèn camera chiếu sáng, tự nhìn thẳng ngay sư đi. Thấy thiên chưa? Thấy rồi. Thấy ta lại của mẫu sinh không? Thấy rồi. Thấy đó là phải bỏ ánh sáng ra đây ra. Thấy là nhìn ở trước mặt là chúng ta sẽ thấy được điện, thấy tâm thần. Vậy thì pháp tu là phương tiện, hợp nên muốn chắc. Thấy là như vậy là hướng về bên trong để đạt được cái cứu cánh thành tựu mà chúng ta đang mong chờ. Đó là gì? Ngộ tánh và ca di đà trong ta. Để từ nay thì kẹt thôi. Đó, vậy thì sáu cái này là cái chiến thắng cho tuần tự rồi đi qua. Nghe rõ chưa? Như vậy. Bây giờ đó là con thấy vừa qua mình nghe là những chiến thắng trong đầu. Phải không? Bây giờ là những chiến thắng sau cùng nè. Thứ hai là chiến thắng sau cùng. Sau cùng đây là nó rốt ráo cuộc đời của chúng ta. Người tu và tử chúng ta có hai vấn đề chúng ta phải được làm thành tựu chiến thắng. Đó là chiến thắng cuối đời. Thứ nhất là gì? Là nghiệp lực lúc năm chục. Nghiệp lực lúc năm chục. Tại vì tất cả con người chúng ta đều tạo nghiệp cho chính mình. Và Đức Phật dạy rằng là thế gian sanh tử, là thế gian là tất cả điều lạ là vô thường là giả tạm. Thế gian là thế gian sanh tử sự đại, giữ đại chúng chung nhật chỉ cầu có tiền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự đáng dường thuê phước hà đã phước. Và nếu lâm chung là tử mà chỉ có phước thôi, mà không có tự chủ, tánh mình không được sáng chói, thì mà tử sẽ không được giải thoát rồi. Tự nhiên tại vì là tu phước tu tướng bên ngoài không à, không có tu tâm không có tu tánh thì không làm chủ được, không giải thoát được. Hay nói câu này tự dễ hiểu hơn, tức là Đức Phật dạy rằng là tất cả cuộc đời đều là giả lắm, chỉ có nghiệp mình tạo là theo mình suốt cả cuộc đời. Thế là thế sự bản thân đô bị giả nó vô nghiệp như hết, cái giả đời trả lại đời hết. Thế trần gian có cái gì mà mình tạm hưởng thụ phải trả lại hết, và trả lại cái rốt ráo lúc là chục, mà cái thân này cũng trả lại luôn khi mình chết đi, thiêu hoặc là đi vào trong lòng đất rồi cũng rã rời trong thời gian. Chỉ có nghiệp mình tạo là tội lỗi hay là phúc lành nó theo mình suốt cả cuộc đời, và nó làm chủ cái dẫn mình đi về khỏi thế. Tại vì khi mình chết mình mê mình không làm chủ được, phải là thằng nghiệp nó làm chủ dẫn mình đi, nó sẽ sẵn sàng là nó ra mặt và nó là hãy ra tôi dẫn trong này nè, làm trâu làm chó làm heo làm bò làm gì, phải không? Tại vì suốt đời nó làm tội lỗi. Thôi tôi sẽ dẫn bà đi, dẫn anh đi về cái nè, là dẫn về thiên đường, dẫn về mọi người tương lai hỗ trợ sao không biết. Tại vì sao? Tại vì sống trên đời làm tình thiện là phúc lành cúng dường tam bảo. Vậy đi mà dẫn mình đi đó là nghiệp dẫn, phải không hả? Nhưng mà đây là hai cái nghiệp dẫn cho đến mình không tự chủ được, một là nghiệp ác, hai là nghiệp thiện. Thế mình bị nghiệp dẫn, tại vì dẫn còn trong luân hồi đau khổ. Còn bây giờ mình tự phải vượt qua cái nghiệp này, mình tự chủ lúc năm chung là vậy, mình hướng về cực lạc để giải thoát. Muốn như vậy mà tự phải làm sao? Là phải niệm Phật. Đừng để nghiệp ác nó dẫn mình đi vào khỏi khổ, đừng để nghiệp thiện nó dẫn mình vào luân hồi, mà phải niệm thiện hiện tại niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao là thanh tịnh tâm nhập vào niết bàn, như vậy thì chúng ta làm chủ được nghiệp lúc năm chung. Phải không? Đây là đỉnh cao của người Phật tử chúng ta, đây là cái chiến thắng rốt ráo của người Phật tử chúng ta đó. Lâm chung mà nó không chiến thắng được nghiệp của mình, không làm chủ được nghiệp của mình thì thất bại trầm trọng. Để như cả đời của chúng ta đều học phép ở được đó. Thật là giống như mà cầu thủ mà lượt lên qua lại, chạy qua chạy lại cho hoài chạy mãi, cái dẫn số vui mà đỡ không kịp rồi, thủ có một chân cái rồi nó lọt tót cho luôn mà thua. Đấy, nó như vậy, hiểu rõ chứ? Nó như vậy, cho nên là chúng ta phải cố gắng đang hàng rào phòng thủ vững chắc, Nè, phải đá vô là lọt hàng nào thì chủ môn đã lăn tay và chụp chín. Ra còn đó, nó vô đây người ta phật tử ta khi lăn chuông niệm nó rất thảo đạo chúng ta dữ dằn. Nhưng mà nhờ chánh tâm niệm Phật, nhờ định tâm niệm Phật, nhờ hàng rào niệm Phật, nhờ nhất tâm niệm Phật, cho nên chúng ta thắng được việc lăn chuông và hoa sen đã đón chờ chúng ta bên thế giới bên kia. À, nương hào quang Phật tại thế giới đang nương hoa sen ba sen bàn tay đang chờ chúng ta đó. Chỉ chờ chúng ta là A Di Đà Phật cuối đời, là thành thức chúng ta lên đỉnh đầu thoát hóa, rồi hoa sen sẽ là đưa chúng ta về cực lạc vãng sanh. Chỉ là vấn đề thứ hai là chúng ta được thành tựu là gì? Là định niệm Phật vãng sanh. Chỉ lâm chung vào tự là chiến thắng mình, chiến thắng nghiệp là được định niệm Phật vãng sanh. Ai lâm chung mà được định niệm Phật vãng sanh là thành công, là thắng rồi. Vậy đó chứ, vậy thì sống đời gần trước Phật. À, suốt đời lo niệm Phật, lâm chung Phật lúc nào cũng ở bên mình, và cuối đời cũng phải nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn rằng Phật biết mình về được làm đúng Phật tử. Phật tử nhớ là được tọa niệm hảo năm ngoái năm kia có hai câu thơ nhắc nhở chúng ta mà chiều nay sẽ có đủ quá. À, thầy mơ má tựa giấy kề, tôi mơ có Phật giữa kề một bên. Má tự gia kề là nói chung là về vũ trụ trần đời, mà mình vừa tu Phật tử thì mơ gì có Phật cũng là bên mình hết. Phật hộ mình trong cuộc sống, Phật hộ mình trong mọi tiền, và lâm chung Phật sẽ hộ chúng ta dừng được là nhờ tối ngày sáng đêm suốt đời chúng ta được liền gần với Phật vậy. Như thế thì đây gọi là vô tử, gọi là chiến thắng sao sao phù phải Phật tử. Thế thì người Phật tử ta nay phát tâm niệm Phật tu hành vượt qua những cái khó khăn. Một là kiến chấp, hai là chúng ta biết quy tâm bảo, ba là chúng ta là thắng những tham muốn ngã mạn, rồi là tự giải đại biến nhát, được xuất gia, rồi tự không xuất gia là đại gia cư sĩ chuyên lo tu, chiến thắng những tham sân si trong lòng của mình, những thứ gì động tác lo niệm Phật, và cuối đời là thắng được nghiệp, và chúng ta được tính niệm Phật, được hòa và hào quang Phật đi vào hoa sen và bản thân cực lạc. Đó là Phật tử thành công trên đường tu niệm Phật của chúng ta. Thế thì già trẻ lớn nhỏ nam nữ gì Phật tử cố gắng phấn đấu và chiến thắng theo những giai đoạn tiến trình mà sư đã là kê chúng ta đã nghe qua bây giờ đó. Ai nhìn xét lại mình coi mình đã thắng được những trận nào và còn phải ở trận nào, hay còn đấu tranh đang đấu tranh ở trong những trận nào, thì bạn cố gắng chiến thắng mình vượt qua những trận đó để cuối cùng chúng ta mới được đủ ba lành để chiến thắng nghiệp lúc trong chung định tâm niệm Phật giải thoát. Chúc Phật tử quan hệ với đó là chiến thắng sau cùng đó, nhớ nghe. À, Di Đà Phật. Thì hôm nay ngày về tất niên thì sư giảng tuyển chúng ta nghe qua bài giảng này để sắp tấn và tự chúng ta ôn lại và cố gắng phấn đấu với chính mình để cố gắng vượt qua trong cuộc sống khó và tương lai chúng ta sẽ khó. Thì hôm nay sư có đem xá lợi của mẫu sư ra đây vì ngày cuối năm sư cũng nghĩ cái ngày này cũng lâu rồi, thì ngày cuối năm sư đã đem ra đây cho tất cả Phật tử được chiêm ngưỡng. Ai mà đã xem rồi đều xem lại, ai chưa xem được thì thấy ha. Nhất là Phật tử ở cái đoạn điều giảng hôm nay, đầu đàn mà sư có vô giảng thường lệ vào đầu tháng. Nên như vậy tôi cũng rất mến sư cùng ở đây. Cho nên hôm nay có qua đây để không chỉ đạo tràng mình thì cùng cộng tu vô ngày cuối năm và muốn nhiễm xá lợi. Nên sẵn đây sẽ đem hết đây luôn. Nếu khi nào thì đem hết đây đó Phật tử. Sau này có xem sư đi cho xem xá lợi mà không đi thôi. Còn tim của mẫu với mọc nhãn là sư không có đem xuống. Nên từ là cho xem tháng này không. Hôm nay cái duyên lớn là ngày cuối năm, Phật tử tu rất đông và có Phật tử các đại diện nhận đến cho mình xem ra cho Phật tử được xem. Cho Phật tử các đại diện nhận thấy rõ tại vì nó sư giảng và sư giảng hình cho coi không là phải không? À, nó mẫu hình xanh không, cái hình không mà chưa thấy thật nên cho tự nhìn thấy sự thật hình như vậy. Nhưng mà đem ra ngoài coi đẹp lắm Phật tử ơi, nhưng mà sư không đem ra nữa. Thì xá lợi là một cái rất là linh thiêng của người đắc đạo ra đi, cho nên mà phải mình cứ rớ vô hoài đó. Thế nên là phải luôn chỉnh trọng. Cho nên mà tự thấy không sao là có mặt không, không ai được đụng tới hết. Mình chỉ đứng nhìn coi thôi. Và là dở nắp ra cho mình nhìn vào mà thôi. Phật tử mà coi những cái viên xá lợi của Phật á, và các vị mà công đức cho mình thấy các cụ cái chứng kiến nè, cho mình nhìn thấy cái những viên hộp Phật rất là nhỏ, nhưng mà nhờ cái kiến phóng đại ra thấy lớn. Có những viên ngọc lớn mình nhìn thấy bằng mắt, nhưng có những viên ngọc nhỏ mình phải nhờ kiến phóng đại ra. Ví dụ như đây có những viên ngọc mẫu xuống rất to, tự nhìn thấy bằng mắt được.
nhưng tất nhiên nó cũng nhỏ, cho nên mình dịch bằng phần tiếng. Cho nên đây tổng cộng là 16 viên ngọc lưu ly, 12 viên lớn và 8 viên nhỏ là lưu ly, và trong đó chiếu toàn là hộp sòi thôi. À, và 13 viên là hoa xá lợi, không mà nhìn đen, và trong chiếu đầy là hộp sòi thôi. Đó như vậy, chiếu hộp sòi thôi. 13 cái răng là 2 đồng con mắt của mẫu còn nguyên, và cái tiên có chiều của mẫu này. Nói chung là tất cả cái này không bằng cái tiên. Cái tiên đó là quan trọng là tiên rồi chứ. Nhiều người tiên cái tiên khóc luôn, chỉ có xá lợi đâu mà không có cái tiên. Nhưng mà mẫu sẽ được còn cả xá lợi lẫn cả cái tiên. Đây là cái được tiên rồi. Chắc là bổn nguyện lúc sanh tiền mẫu đó mặc niệm cái nào đó, nguyên cái nào đó có để là cái tiên cho sư đây. Tại vì tâm tiền mẫu thương sư như đó, cho nên cả cái tiên của mẹ là thương sư. Ta cố gắng tu để mà làm một cái niềm tin cho Phật tử chúng ta, và cũng làm cho siêu vượt tin đó. Và đây cũng là một cái thích đề rất lớn đối với sư. Sư rất mừng, rất vui là được hộ cho mẹ được mạng sanh. Đây là một cái hạnh phúc lớn nhất trong đời của sư, mà cũng sư một sự hạnh diện á, nhưng cũng là một cái hạnh diện lớn trong gia đình của sư nữa. Và đây cũng là một cái niềm tin để nhìn thấy còn vui. Nghĩa là bạn đồng tu của chúng ta là mẫu thân của sư đã niệm Phật và đã dũng sanh. Thì Phật tử chúng ta đang tu nhiều hơn mẫu sư nữa. Tại vì mẫu sư ở nhà có đâu đi còn đất được nào đâu. Không đi cúng dường dù gì hết, tại vì cô ấy lớn tuổi ở nhà con à. Còn Phật tử đã từng đi cúng dường Tam Bảo, từng là người từ thiện xã hội, rồi Phật tử đã từng đi tu Phật thất các nơi, hàng ngày lo niệm Phật lễ Phật hoài, thì tin chắc rằng tương lai Phật tử sẽ thù thắng hơn mẫu sư mình. Tôi tin đó, tin chắc vậy chứ hả? À, như vậy thì mình tin chắc rằng tương lai đạo tràng niệm Phật chúng ta được có duyên chiêm ngưỡng xá lợi Phật rồi, chiêm ngưỡng xá lợi của các vị thánh tăng, hôm nay chiêm ngưỡng được xá lợi của thân mẫu sư là bạn đồng tu của mình đã được hoàn sanh. Đây là một cái sự tích lệ và làm cho Phật tử giữ niềm tin, tin rằng quý Phật tử chúng ta hữu duyên là đang cố gắng tin tất niệm Phật. Tương lai tất cả Phật tử chúng ta có duyên đây đều được nhất tâm niệm Phật, lâm chung vạn sanh và nhớ chối lại, nhớ thiêu lại có xá lợi. Tôi hiểu không? Đừng có sợ nóng rồi đấy, không nóng đó, chết rồi nóng gì nữa. Đó chưa rồi, thôi, mọi người đang cố gắng nghe, trên tâm tu tương lai chúng ta đạt được nhất tâm niệm Phật vãng sanh được rồi. Nếu lâm chung Phật tử niệm Phật vãng sanh là tốt rồi, còn cái là thiêu hay không thì không có quan trọng. Là thiêu hay không là do cái nhân duyên của mỗi người chứ. Các bạn ai còn muốn thiêu thì thiêu rồi tự. Có những người xuất gia họ tu rất là chân chánh để đạt đạo quả, nhưng mà nhập pháp không có thiêu, cho nên là không thấy xá lợi. Nhưng mà hiện tượng người chết của các vị đó đã cho chúng ta được tiền đức thành tựu dẫn sanh ở các vị. Vậy bây giờ hãy giải thoát các nhập niết bàn. Chứ không ai cũng thiêu được tùy số nguyện và cái nhân duyên của một người mới thiêu và không thiêu. Hiểu rõ chưa? Phải dùng thôi về. Miễn là tâm chung còn tử được nhất tâm niệm Phật và ra đi gương mặt tươi tắn môi hồng và đỉnh đầu sống hỏi là Phật tử dạng sanh rồi. Còn sống ai cũng làm thì làm, cố xin tổ chức ai cũng làm thì làm tự do. Miễn là về cần làm được rồi, tự quan hệ không? Cho Phật tử là quan hệ trong cuộc sống hôm nay để vui lên mặt đất thiên này.
Nguyện đem công đức này
Oh. Yeah. thành